Thì lời đầu tiên Dũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp và tất cả các bạn khán giả đã ở đây vào một cái buổi tối chủ nhật theo giờ Việt Nam, là đáng ra mọi người đã phải đi chơi rồi. Nhưng mà mọi người đều ở đây và lắng nghe tiến sĩ Ngô Công Trường có thể chia sẻ về những cái liên quan đến chương trình AI Smart Up. Thì trước khi bắt đầu, Dũng cũng xin phép giới thiệu một chút về chương trình để mọi người cùng nắm được cái thông tin cơ bản và mọi người sẽ biết cách để có thể tương tác với tiến sĩ Ngô Công Trường một cách nó hiệu quả hơn trong cái buổi ngày hôm nay. Thì cái buổi AMA livestream ngày hôm nay nó nằm trong khuôn khổ của chương trình AI Smart Up, là một chương trình đào tạo startup trong cái công cuộc là mình lên ý tưởng kinh doanh và mình ứng dụng AI và công nghệ vào trong ý tưởng của mình. Thì đây cũng là chương trình được đúc rút từ chính những cái kinh nghiệm của tiến sĩ Ngô Công Trường và các chuyên gia ở thung lũng Silicon. Thì trong vòng 16 tuần đào tạo của chương trình thì các bạn sẽ học được rất nhiều những cái kiến thức liên quan đến AI, liên quan đến kinh doanh và cái việc mình tích hợp hai cái thứ đó lại với nhau để mình có thể tăng trưởng một cách vượt bậc hơn. Thì trong cái buổi ngày hôm nay, đại diện chương trình AI Smart Up thì mình tự giới thiệu, mình là Dũng. Hiện tại mình đang là Account Manager của chương trình và cũng rất vui mừng vì có tiến sĩ Ngô Công Trường, hiện đang là top 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ, sẽ là diễn giả chính của buổi ngày hôm nay nhằm giải đáp cho tất cả các bạn những cái thắc mắc về AI, về ý tưởng kinh doanh, về việc mình tích hợp hai cái yếu tố đó lại với nhau như thế nào để mình có thể phát triển được tốt hơn. Thì bản thân Dũng cũng đã là một người được học tập và được làm việc với tiến sĩ Ngô Công Trường, thì cũng rất là hy vọng là mỗi một cái buổi được ngồi lại với tiến sĩ như thế này thì chính Dũng cũng học thêm được rất nhiều những cái mới, mặc dù cũng đã học với thầy trường, mình xin phép gọi là thầy ha, bởi vì mình cũng là học sinh của thầy và cũng đã học nhiều lớp của thầy rồi. Thì mỗi một buổi livestream như thế này mình vẫn học thêm được một cái gì đấy mới, thì chứng tỏ là tiến sĩ Ngô Công Trường đã chuẩn bị rất là nhiều những cái kiến thức để có thể chia sẻ đến với mọi người. Thì chắc em cũng xin phép được nhường mic lại cho thầy để có thể chào hỏi mọi người và sau đó thì mình sẽ bắt đầu cái buổi livestream ạ.
Rồi, xin chào Dũng tất cả mọi người. Cảm ơn Dũng cái phần giới thiệu vừa rồi ha. Hôm nay rất là vui gặp lại tất cả các bạn trong chương trình livestream. Thì hôm nay là chắc là cũng nhiều bạn đang trên đường về quê ăn Tết. Thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham gia. Thì hy vọng chúng ta có một cái buổi livestream, không muốn dùng cái từ phim cuối cùng, nhưng được gọi là phim cuối cùng của năm cũ để chúng ta chuẩn bị qua năm mới ha. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có rất nhiều cái thông tin, kiến thức bổ ích. Bên cạnh là dịp Tết mình nạp rất nhiều cái đồ ăn, thức uống, thì hy vọng các bạn sẽ có một số cái kiến thức, tri thức để nạp mọi người. Bữa nay là buổi AMA, thì chắc Dũng nhắc lại chủ đề một chút cho các anh chị rồi sau đó mình bắt đầu vào câu hỏi luôn ha.
Dạ, thì trong khuôn khổ của chương trình AI Smart Up ấy, thì mình có hai phần, một là phần AI và hai là phần Smart Up. Thì cái buổi ngày hôm trước khi mà livestream thì tiến sĩ Ngô Công Trường cũng đã đại diện chương trình để có thể chia sẻ cho tất cả các anh chị về tổng quan AI Smart Up là gì. Thì sau cái buổi livestream đấy thì Dũng và tiến sĩ Ngô Công Trường cũng nhận được rất nhiều những cái lời đề nghị là tiến sĩ Ngô Công Trường ơi, tiến sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái cách mà mình ứng dụng AI vào trong một cái ý tưởng kinh doanh mà vốn nó đã truyền thống không? Ví dụ như là ngành nông sản này, ví dụ như là khách sạn này, hoặc là ngành sản xuất này. Bởi vì khi mà nhắc đến AI thì thông thường là mọi người chỉ nghĩ đến những cái gì nó rất là mới, công nghệ nó phải rất là đột phá thì nó mới ứng dụng AI được. Thì đấy là cái lý do tại sao mà cái buổi livestream ngày hôm nay, cái buổi AMA ngày hôm nay lại có một cái chủ đề là mình ứng dụng cái AI vào trong ý tưởng kinh doanh truyền thống của mình để mình tăng trưởng vượt bậc là như thế nào. Thì chắc là để bắt đầu chương trình thì em cũng mong tiến sĩ Ngô Công Trường có thể chia sẻ sâu hơn về cái việc là liệu AI khi mà tích hợp vào một cái ý tưởng kinh doanh truyền thống thì nó có được không, và cái điều gì lại ngăn cản rất là nhiều những anh chị founder nghĩ là cái điều này lại không được.
À, câu hỏi rất là hay, cảm ơn Dũng. Rồi, nếu các anh chị có câu hỏi nào hôm nay mà quan tâm tới AI hoặc quan tâm tới startup thì mình cứ gửi lên thoải mái nha. Rồi, thì cái câu hỏi của Dũng thì chắc là Trường sẽ chia sẻ thành hai ý ha. Ý thứ nhất là cái câu thứ hai nó dễ nên trả lời trước, vậy câu thứ hai này nó quyết định câu số 1. Thì cái điều gì ngăn cản cho các anh chị áp dụng cái phần AI trong cái doanh nghiệp của mình? Thì cái một trong những lý do đó đơn giản nhất đó chính là về mặt mindset thôi. Là chỉ có mindset, là tức là cái tư duy của mình, là ngăn cản mình áp dụng AI trong doanh nghiệp của mình thôi. Thì tất cả các mô hình doanh nghiệp, không riêng gì mô hình công nghệ đâu, đều có thể áp dụng được AI, đúng không ạ? Trong tuần vừa rồi thì các doanh nghiệp ứng dụng AI vào trong doanh nghiệp của mình đã là làm cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở Mỹ, tăng cái cổ phần của mình lên một cách là cổ phiếu của mình tăng giá một cách là vượt bậc, đúng không ạ? Thì trong ngày thứ sáu vừa rồi thì một trong những công ty tăng giá rất là vượt bậc mà chúng ta đang dùng ở đây đó chính là công ty Meta, lần đầu tiên trong lịch sử tăng 22%. Thì ứng dụng AI của Meta là không phải ứng dụng vào trong kỹ thuật số không đâu, mà nó còn ứng dụng trong rất nhiều cái sản phẩm bên cạnh. Thì các bạn ở đây cũng đều biết là những sản phẩm như là cái kính này, cái kính của Meta hay kính của Apple hay Google, bây giờ cái kính đó bắt đầu ứng dụng AI rồi. Thì AI của những công ty mà công nghệ mình nghe hoài mình cứ tưởng họ áp dụng công ty công nghệ không đâu, nhưng mà có thể áp dụng nó rất nhiều cái cuộc sống của mình. Thì trước khi mình nghĩ tới AI á, mình chỉ nghĩ đơn giản là cái việc là chuyển đổi số thôi. Thì trong cái giải pháp chuyển đổi số đó, hay là Digital 4.0 á, thì trong đó bây giờ mình có giải pháp về AI. AI trước đây nó phức tạp hơn, nhưng sau này nó có giải pháp về Gen AI á, thì mình dễ dàng hơn dành cho những người mà low code và no code. Thật ra đây là cơ hội tuyệt vời dành cho rất nhiều các anh chị, rất nhiều các bạn có thể ứng dụng được. Nếu các bạn đọc những bài viết gần đây nhất của trường về AI á, các bạn sẽ thấy là những công ty như may mặc nè, những công ty như là F&B nè, những công ty sản xuất nè, những công ty về xây dựng nè, bất động sản nè, người ta ứng dụng AI hàng loạt thứ. Thành ra là các bạn có thể ứng dụng AI một cách rất dễ dàng trong cái việc đầu tiên là chăm sóc khách hàng nè, bán hàng nè, làm sao một cái quy trình quản trị khách hàng mình tốt nè, đúng không ạ? Rồi mình tất cả mọi thứ bây giờ mình đều có data hết, thì mình làm sao mình đưa data về và dùng AI để quản trị nó. Thành ra cái câu đầu tiên mà Dũng hỏi đó chính là cái rào cản lớn nhất, đó chính là mindset. Được chưa? Rồi thứ hai, rồi áp dụng những cái gì như nãy trường nói rồi, áp dụng tất cả các lĩnh vực của các bạn. Thành ra đây các bạn có thể áp dụng một công cụ mà trong Lean Six Sigma hay là trong Operational Excellence, ở đây cũng là cái công cụ mà trong chương trình AI Smart Up mà trường và các chuyên gia sẽ giảng dạy, đó chính là công cụ SIPOC. À, anh chị nào lần đầu tiên nghe thì để trường chat lại cái chữ SIPOC này cho các anh chị ha. Rồi, chúng ta chờ một chút, trong lúc đó Dũng sẽ nói vài câu, trong lúc đó thầy chat cái câu SIPOC cho các anh chị.
OK, thì cũng như tiến sĩ Ngô Công Trường chia sẻ, thì mọi người có thể hình dung được là cái câu chuyện ứng dụng AI ấy, nó nằm phần nhiều là ở mindset thôi. Vì trước khi mà mình có cái làn sóng AI này, thì mình cũng đã từng có một cái làn sóng rất là nổi cộ ở Việt Nam, và đấy là chuyển đổi số. Thì cho đến ngày hôm nay, khi mà Dũng có được cơ hội học tập cùng tiến sĩ Ngô Công Trường và cũng có cái cơ hội được tham gia vào các cái dự án để tư vấn các doanh nghiệp, thì phần lớn các doanh nghiệp mà họ chưa chuyển đổi số thì đại đa phần nó nằm ở cái mindset thôi, họ không tin là cái việc đấy nó có thể hiệu quả. Thì mong là qua cái buổi ngày hôm nay cùng trò chuyện với tiến sĩ thì mọi người có thể hình dung được dễ dàng hơn, đấy là AI thực ra nó có thể ứng dụng vào rất nhiều những cái ngóc ngách nhỏ của doanh nghiệp, nó không phải là ứng dụng toàn bộ vào trong doanh nghiệp của mình cứ đi từ từ từng bước một thì mình mới smart up hơn, mỗi ngày mình smart hơn một tí thì là mình sẽ bắt đầu mình nâng cấp ở cái doanh nghiệp của mình đó. Thì tiến sĩ cũng đã chat một cái từ SIPOC
Rồi
lên
cảm ơn
trên
Dũng.
màn hình rồi ha.
Rồi thì chắc là để thầy nói thêm chút chữ SIPOC cho các tất cả anh chị, tại vì như Dũng học các chương trình về CSC hay là Green Bay thì Dũng sẽ quen với từ SIPOC, nhưng một số anh chị còn lại sẽ không quen lắm. Thì SIPOC là một cái công cụ rất hay của Lean. Thì công cụ này sẽ giúp cho các anh chị ứng dụng trong cái quá trình khởi nghiệp của mình. Và tương tự như vậy, ứng dụng trong quá trình chuyển đổi số hay là ứng dụng AI. Thì SIPOC viết tắt là những từ, sau này lát nãy Dũng có thể nói lại một chút nữa cho các anh chị nghe lại một lần nữa ha. Thì có thể dịch một số từ tiếng Anh ra sang tiếng Việt. Thì chữ S là supplier, tức là cái nhà cung cấp đầu vào cho mình. Chữ E là input, là cái yếu tố đầu vào. Chữ P là process, là cái quá trình của mình. Chữ O là output, là cái yếu tố đầu ra. Và chữ C là customer. Như vậy mình đi từ đầu đến cuối chữ SIPOC này nè, nó gọi là quản lý cái chuỗi giá trị trong doanh nghiệp. Thì cái chỗ nào mà mình ứng dụng chuyển đổi số được thì mình làm ngay. Thứ hai là chỗ nào ứng dụng AI được thì làm ngay. Ví dụ như nãy trường nói là AI ứng dụng cho quản trị khách hàng, đúng không? Thì quản trị khách hàng mình có là customer service này, là dịch vụ khách hàng này. Customer support này, là hỗ trợ khách hàng này. Customer experience này, là trải nghiệm khách hàng này. Và bây giờ là customer delight, sẽ là mình khai sáng khách hàng, tức là mình có rất nhiều thứ. Ví dụ như là khi mà trường làm cái sản phẩm Expert Pro.ai á, thì chắc là lát này nhờ Dũng nói thêm chút, vì Dũng cũng đã sử dụng dịch vụ Expert Pro AI rồi. Thì đây có phải là một cái customer delight, tức là trước giờ khách hàng không biết cái sản phẩm đó, trước giờ khách hàng không có nhu cầu đó, nhưng khi mình tạo ra sản phẩm nhu cầu đó thì mình là một trong những người tiên phong, đúng đúng không Dũng hả?
Là đúng ạ. Cái Expert Pro AI đấy thì nó đóng vai trò như là một chuyên gia ấy thầy. Thì cái này em cũng xin phép và có thể chia sẻ sâu hơn cho các anh chị một chút. Đấy là Expert Pro AI cũng là những AI mà tiến sĩ Ngô Công Trường tạo ra để có thể thay cho một cái vai trò của một người chuyên gia. Thì Dũng có thể nói sơ bộ một cái chức năng mà Dũng rất hay dùng mà các anh chị cũng có thể sử dụng ha. Đấy chính là xây dựng chiến lược. Thì trong những cái con Expert Pro AI đấy có một con đó là strategy, tức là chuyên sâu về xây dựng chiến lược. Thì khi mà mình nhập những cái input đầu vào cho cái con AI đó thì nó có thể giúp mình đưa được ra những cái chiến lược marketing, chiến lược sales hoặc là chiến lược về con người rất là phù hợp. Và khi đó mình có một cái sườn bài mà cái con AI đó đã đưa cho mình rồi thì mình có thể rất là tiện lợi trong cái câu chuyện mình triển khai thêm. Thì đấy cũng là một trong cái ích lợi nó rất là hữu dụng của cái bộ Expert Pro AI đấy.
Rồi cảm ơn Dũng. Thì cái chữ C là trường mới ví dụ thôi, còn các bạn có thể có áp dụng những cái chữ khác, ví dụ như là AI áp dụng trong cái chữ S là mình quản lý cái nhà cung cấp của mình như thế nào, quản lý input như thế nào. Ví dụ như đơn giản nhất là mình áp dụng AI trong cái việc là các bạn đăng ký cái chương trình AI Smart Up, thì các bạn đăng ký xong các bạn hoàn tất form, hoàn tất hợp đồng, hoàn tất thanh toán và ghi danh chương trình. Thì các bạn ở giai đoạn nào, mở email ra coi thời gian nào, làm tới đâu thì AI của mình nó đều biết hết. Nó đều biết để trong cái việc chăm sóc khách hàng người ta đều hỏi. Và trong trường hợp vừa rồi có một khách hàng, ví dụ một khách hàng của trường ở một cái công ty khác, thì khi mà mình chăm sóc họ thì họ mới nói ô bên chị chưa nhận được email, đúng không? Chưa nhận được email. Thì cái này lúc đó mình mới nói ủa chị ơi, cái email này đã đến công ty chị vào ngày này, giờ này, tháng này. Sau đó xong thì có một cái người đã mở ra vào ngày này, tháng này, và người đó đã đọc email trong chừng này phút. Thì không biết là công ty chị có cái người tên là ABC này không, có địa chỉ email như thế này không, và có địa chỉ IP tại địa chỉ này không. Thì chị mới thấy ồ đó, công ty chị có người đó và công ty chị cũng có cái người có email đó. Thì lúc đó khách hàng người ta sẽ không nói là ồ tôi chưa đọc được cái email của anh chị được. Thì không biết là Dũng thấy là nếu mà mình bán hàng mình có quy trình giống vậy thì mình có thích không?
Là có, bởi vì nó giải quyết được rất nhiều những cái hạn chế, ví dụ như là mình không có người on time vào cái giờ đó để có thể phản hồi khách hàng, hoặc là khi mà mình có nhiều khách hàng phải take care quá thì cái việc mà mình quên nó cũng là cái điều rất dễ xảy ra. Mà em thấy những cái quên đấy nó làm cho mình trở nên thiếu chuyên nghiệp. Nên là khi mình có một cái hệ thống nó tự động như vậy thì cái trải nghiệm khách hàng khi mà người ta làm việc cùng với mình, người ta rất là happy, thì về sau tất cả mọi thứ do diễn ra nó cũng suôn sẻ hơn. Dạ.
Rồi, cảm ơn Dũng. Rồi, thì đó là một trong những cái ví dụ rất đơn giản về Sidebox ha. Thì hiện nay đã có hơn 100 cái anh chị rồi trong tất cả các nền tảng khác nhau. Thì không biết là các anh chị nghe một số cái ví dụ vừa rồi thì các chị thấy sao? Thấy cái đơn giản không? Thấy dễ hiểu không? Ví dụ như quá trình chăm sóc khách hàng, quá trình hỗ trợ khách hàng như vậy, AI áp dụng như vậy thì tiện không? Và tất cả, ví dụ như tất cả các anh chị ở đây đăng ký thì gì? AI chỉ cần chưa tới một phút thôi là sẽ gửi một cái loop thông tin, đó là một cái quy trình thông tin đây các anh chị một cách nhanh chóng, chuẩn mực liền, không cần phải có nhân viên ngồi chăm sóc gì đó cực, đúng không? Thành ra đó là những cái sự áp dụng AI. Thì không biết là các anh chị thấy như thế nào? Tại tương tác tiếp rồi.
Dạ, em cũng thấy có rất nhiều câu hỏi rồi. Dạ đây, thì có bạn Viết Cường. À đây, câu này là một câu mà khi mà học chương trình CEC, là chương trình chuyên gia tư vấn xuất sắc của thầy trường, là anh chị nào cũng hỏi hết. Là khi mà có AI đổ bộ vào thị trường vào cuối năm ngoái thì đây rất nhiều anh chị hỏi một câu là liệu AI thì có ứng dụng vào trong nghề chuyên gia tư vấn không? Và Dũng xin phép được mở rộng cái câu này ra thêm một ý. Đấy là AI thì nó có gây ra cái khó khăn gì cho những chuyên gia tư vấn hay là không? Và mình phải nâng cấp bản thân mình như thế nào trong cái thời kỳ mà nhà nhà người người đều ứng dụng AI như thế này? Dạ vâng, em xin mời thầy.
Câu này chắc trước khi trả lời chắc nhờ Dũng nói trước đi. Tại vì Dũng cũng là chuyên gia tư vấn và Dũng cũng là học viên năm chương trình chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp CEC của John Partners. Thì chắc giờ Dũng nói trước đi, Dũng thấy AI áp dụng như thế nào? Hay là các sản phẩm mà vừa rồi thị trường làm ra thì có ứng dụng cho Dũng được không? Thì Dũng nói trước đi, sau đó thầy sẽ bổ sung.
À dạ, thì chắc em cũng xin phép được bắt đầu với một cái ý ạ. Thì cái ý này thầy trường cũng nói rất là kỹ ở trong lớp rồi. Đấy là AI thì nó có tạo ra thách thức cho những chuyên gia tư vấn mà cái công lực của họ chưa có cao. Nếu như mà mình chỉ dừng lại ở mức độ là mình nói được chính xác những cái thông tin hoặc là chỉ là thông tin lý thuyết thôi, thì thực ra AI bây giờ khi mình nhập một cái câu prompt mà cái câu prompt nó hợp lý ấy, thì là con AI nó hoàn toàn có thể cho mình được những cái câu trả lời nó rất là gọi đúng. Ví dụ như là cả AI hiện tại bây giờ có thể so sánh được hai cái mô hình quản trị rất là khác nhau, mà nó chỉ ra điểm khác biệt luôn. Nó chỉ được cho mình là tại thời điểm đó doanh nghiệp của mình nên ứng dụng mô hình nào. Thế nên là cái vai trò của chuyên gia nếu mà chỉ dừng lại ở cái cấp độ gọi là cung cấp thông tin ấy, thì em thấy hoàn toàn là những cái con AI mà thông minh như là Expert Pro AI thì hoàn toàn nó có thể làm được rồi. Thì cái vai trò của một chuyên gia hiện tại bây giờ em thấy cũng như là thầy có nói ở trong lớp, đấy là mình cần phải giúp được khách hàng chỉ ra là lúc nào họ nên làm cái gì, tính đúng tính sai ở đâu, và liệu cái mô hình đấy nó có phù hợp không. Bởi vì AI thì nó sẽ đưa cho mình một cái thông tin nó rất là rộng, và mình cần phải giúp khách hàng có thể thu hẹp được cái trường thông tin đó lại để giúp họ ứng dụng một cách nó đúng đắn hơn. Thì đấy là một trong những cái trải nghiệm thực tế của em cũng thấy nó như vậy. Em mong là thầy có thể bổ sung thêm cho tất cả các anh chị ở đây.
Rồi, cảm ơn Dũng. Thì chắc nhắc lại nhanh một xíu thôi. AI có áp dụng được cho nghề chuyên gia tư vấn không? Thì ở đây chia sẻ là áp dụng hơn 100% rồi. Thì hiện nay các anh chị đã biết là công việc của trường cũng là công việc là chuyên gia tư vấn, là chiếm hầu hết thời gian. Thì AI nó hiện nay đã giúp cho mình chắc hơn 100% rồi. Đúng không? Không biết ở đây mọi người đã xài ChatGPT và ChatGPT 4 chưa? Thì riêng cá nhân trường á, là tài khoản ChatGPT Plus là mình mua rất nhiều tài khoản luôn chứ không phải mua một cái. Đúng không? Rồi, tại vì nó phục vụ cho mình mà, đúng không? Thứ hai là hiện nay mình đang sử dụng hơn 10 công cụ AI khác nhau. Thì sắp tới nếu các anh chị quan tâm tới cái việc là học AI như thế nào nha, chứ không phải là khởi nghiệp AI nha, học AI như thế nào, thì là có thể liên hệ với John Burners. John Burners sẽ có một số chương trình đào tạo để áp dụng AI trong business. Còn các chị học về khởi nghiệp, và trong cái khởi nghiệp đó ứng dụng AI, thì các chị sẽ học chương trình AI Smart Up. Hai cái này khác nhau ha. Thì khi mà các chị dùng công cụ AI, mình có rất nhiều cái. Thành ra trong nghề chuyên gia tư vấn á, thì hiện nay ví dụ như trước đây mình phải làm 100 task khác nhau, mỗi task như vậy tốn 1 giờ, thì bây giờ mình làm cũng là 100 task á, nhưng mà nó tốn có 1 giờ thay vì tốn 100 giờ, được không? Nó hỗ trợ mình rất nhiều. Đúng không? Ví dụ như cái buổi livestream ngày hôm nay là cái công cụ mà đang dùng với các anh chị để livestream cũng là AI luôn. Đúng không? Rồi hồi xưa mình làm một cái này mà tốn nguồn lực, đội ngũ hỗ trợ nhiều thứ lắm, và bây giờ không cần ai, chỉ bấm cái là lên thôi. Bây giờ thành ra đây là cái cách mà chúng ta dùng. Rồi thứ hai á, là mình muốn AI dùng chuyên gia tư vấn nhiều cái nào á là do mình thôi, còn nó là một trong những công cụ hỗ trợ mình rất là nhiều thứ khác nhau. Bây giờ rồi cái thứ ba á, là mình đừng sợ AI nó thay mình. AI nó chỉ thay cho những chuyên gia thấp cấp thôi, tức là những công việc đơn giản quá, những công việc mà mình có thể nói đi nói lại nhiều lần, những công việc mà ai cũng thể làm được, thì lúc đó AI có thể thay cho mình. Còn khi mà mình là chuyên gia cao cấp rồi thì AI nó không thể thay được đâu, hoặc là nếu mình dùng đúng từ là chưa thể thay được. Tại vì một trong những yếu tố quan trọng đó nó chính là khả năng về EQ, là trí tuệ cảm xúc, đúng không? Emotional quotient. Thì trí tuệ cảm xúc lần này nó bằng con người, và có những câu hỏi nếu mình không hỏi đúng thì AI nó sẽ không trả lời đúng được. No question, no question, no answer đó. Thì mình phải có the right question, mình phải có câu hỏi đúng đó. Thì khi mình hỏi đúng thì nó thể hiện cái việc là người chuyên gia cao cấp người ta mới biết là câu đó hỏi đúng hay sai, đúng không? Rồi cái yếu cuối là hiện nay có rất nhiều thứ AI nó giúp cho mình được khoảng 99%, nhưng có những thứ AI nó giúp cho mình được khoảng 67% thôi. Thì cái vai trò của nhà tư vấn cao cấp mình phải biết được là câu trả lời của AI như vậy nó đã đúng hay chưa, để mình biết là mình sẽ là người đánh giá justify nó, xem được câu trả lời nó như thế nào. Được chưa? Rồi thì bạn Việt Cường mà quan tâm nhiều hơn cái phần này á, thì bạn có thể, nếu mà bạn quan tâm tới việc là khởi nghiệp AI, bạn tham gia chương trình AI Smart Up. Còn bạn quan tâm tới việc là các công cụ AI only thôi, chỉ các công cụ AI ứng dụng trong business, thì bạn tham gia khóa học AI in Business của John Partners. Được chưa? Thì trong đó là các nội dung bên đó sẽ chỉ các bạn rất chi tiết. Tại vì chương trình AI in Business của John Partners thì dạy các bạn trong 3 ngày, 6 buổi giờ lớp cơ bản, rồi 6 buổi cho lớp nâng cao. Còn chương trình AI Smart Up là tới 16 tuần rồi, đúng không? Tới 4 tháng để dạy cho bạn chi tiết như trong đó. Nên bạn hỏi là áp dụng như thế nào thì nãy giờ trường đã cố gắng chia sẻ một cách tổng quan nhất trong buổi livestream. Còn mình không thể nói những thứ mà trong vòng 16 tuần, trong vòng 2 phút được. Thì nếu mà bạn có câu hỏi cụ thể hơn chút, rồi câu hỏi cụ thể hơn chút thì trường sẽ trả lời cụ thể cho bạn và các bạn liên quan ha. Rồi mình lại có câu tiếp theo Dũng ơi.
Dạ, đây thì đây lại là một câu mà rất là đúng với chủ đề của ngày hôm nay. Đấy là ứng dụng AI vào trong một cái ý tưởng kinh doanh hoặc là một cái business nó rất là truyền thống. Thì em xin phép đọc câu hỏi của bạn A with Bird with Beer the Outdoor. Thì nếu mà một công ty ứng dụng AI vào trong một cái lĩnh vực được gọi là sản xuất giày dép, thì mình có thể ứng dụng vào những cái khâu liên quan đến thiết kế sản phẩm được không? Hoặc là mình có thể mở rộng cái câu hỏi này thêm, đấy là trong một cái doanh nghiệp mà thiên về sản xuất như vậy thì liệu AI sẽ đóng những cái vai trò ở trong những cái khâu nào, và mình có thể tích hợp AI vào trong những cái điểm nào ở trong cái doanh nghiệp của mình? Dạ.
Rồi cái câu này thì hồi nãy trường có trả lời công cụ Sepop á, thì trong cái công ty sản xuất truyền thống như giày dép thì hiện nay những công ty như là Nike, Adidas nè, Decathlon, COS nè, những công ty như vậy hay là Puma nè, người ta áp dụng AI rất nhiều. Khâu thiết kế là khâu mà càng phải áp dụng AI nè. Đúng không? Ví dụ như cái hình mà logo của Show Partner hay là logo của AI Smart Up sau lưng này nè, những cái này hồi xưa mình phải ngồi vẽ tay, đúng không, ngồi design, bây giờ AI người ta làm hết rồi, được chưa? Thì bây giờ khâu thiết kế này á, nó có mấy khâu trong sản xuất. Một là khâu R&D, là nghiên cứu và phát triển. Câu thứ hai là khâu về quản trị sản phẩm, là khâu về PM, là product management. Rồi sau đó xong á thì mình phải dùng lean production, là từ thiết kế là tới sản phẩm cuối cùng nó làm sao nhanh nhất có thể. Trước đây mình phải làm ra một cái sản phẩm mẫu, nó gọi là prototype. Thì bây giờ cái prototype đó thậm chí mình không cần luôn, AI nó hiện ra cái cho mình cái sản phẩm sẵn luôn. Yeah. Nên vừa rồi nếu các bạn dùng cái sản phẩm Expert Pro AI á, mà có những cái sản phẩm thiết kế, ví dụ thiết kế nail nè, thiết kế tattoo nè, summon nè, thì nó hiện ra sẵn cái hình lên người luôn cho mình coi, khỏi còn suy nghĩ. Yeah. Thì những cái nhân viên thiết kế như vậy á, là nó được thay bằng AI rất nhiều. Thì hiện nay Google á, là vừa rồi người ta cho tầm khoảng 25.000 nhân viên liên quan tới mảng thiết kế này là nghỉ việc, tại vì AI nó làm hết rồi, được chưa? Cái công ty sản xuất giày dép á, nguyên cái khâu đầu tiên á, từ cái khâu thiết kế tới khâu nghiên cứu sản phẩm đưa vào trong á, thì các công ty sản xuất giày dép hay may mặc này nè, AI bắt đầu nó sẽ thay khoảng tầm khoảng 80%. Thành ra bạn hỏi là có được hay không thì chắc chắn là được, thậm chí là được nhiều là đằng khác, và nó thay nhiều là đằng khác. Rồi thành ra là nếu mà bạn là một cái công ty sản xuất giày dép, không phải là sản xuất truyền thống đâu. Mình đừng dùng từ truyền thống trong này, tại vì từ truyền thống đó, nó sẽ gây ra là cái bias trong cái suy nghĩ của mình, đúng không ạ? Thành ra là mình sẽ thấy là những công ty sản xuất bình thường thôi thì những cái khâu này nó thể thay thế bằng AI.
Vâng, em cảm ơn thầy. Thì như như tiến sĩ Ngô Công Trường cũng có nói, thì cái đầu tiên ấy, cái quan trọng nhất nó vẫn phải đến từ mindset. Thì mọi người không nên nghĩ là những cái ngành hàng như thế này nó được gọi là ngành hàng sản xuất, ngành hàng truyền thống, mà mình sẽ có rất nhiều các cái điểm khi mà mình vẽ một cái sidewalk nó cụ thể từ bước đầu cho đến bước cuối ra. Mình sẽ có rất nhiều những cái idea và những cái chỗ để mà mình có thể ứng dụng AI vào. Thì quay ngược trở lại trước đấy một chút, đấy là tiến sĩ Ngô Công Trường cũng có nói về chương trình AI in Business của bên phía John Partner thì sẽ diễn ra trong 3 ngày. Còn nếu các bạn nào mà muốn quan tâm đến khởi nghiệp cùng AI thì mình sẽ có 16 tuần cùng với AI Startup. Thì trước khi đi qua cái câu hỏi tiếp theo, chắc em cũng xin phép được nhắc lại về cái lượt đăng ký cho AI Startup, bởi vì cũng sắp đến cái deadline của chương trình rồi. Thì hiện tại như tất cả mọi người có thể thấy, đấy là chương trình AI Startup thì sẽ ngừng nhận đơn đăng ký vào ngày 11 tháng 2, tức là khoảng tầm một tuần nữa. Thì đấy là cái deadline để mà các bạn có thể apply cho AI Startup. Thì qua cái buổi livestream lần trước, khi mà vừa kết thúc cái buổi livestream thôi nha, thì đã có 5 anh chị ngay lập tức và đăng ký rồi thanh toán học phí. Thế nên là các anh chị đã nhận được một cái phần quà rất là lớn từ tiến sĩ Ngô Công Trường. Đấy là nguyên một cái bộ Expert Pro AI luôn. Thì đây cũng là một cái mơ ước ấy. Bởi vì khi mà Dũng học rất là nhiều chương trình của tiến sĩ Ngô Công Trường ấy, thì mình cũng chưa có cái cơ hội để mình nhận được cái phần quà nó lớn như vậy đâu. Thì đấy là cái cơ hội rất là lớn mà khi các anh chị nhận được cái phần quà này thì nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Cho đến bây giờ cái bộ Expert Pro AI đấy ấy, thì Dũng cũng mới chỉ có thể gọi là tự trang bị được cho bản thân mình khoảng tầm một chục con thôi, nhưng mà nó có tận 40 mấy con lận, nên là khi mà mọi người đăng ký sớm thì mọi người đã nhận được cái phần quà như vậy. Nên là ở cái lượt đăng ký thứ hai này ấy, dù là không còn những cái phần quà như thế nữa, nhưng hiện tại ấy, thì chương trình AI Startup cũng vẫn giữ một cái phần học bổng, đấy là học bổng 10% cho cái lứa đầu tiên, tức là cái season 1 của AI Startup. Thì mọi người đăng ký trước ngày 11 tháng 2 thì mọi người vẫn nhận được 10% cái gọi là học bổng của chương trình ha. Rồi, thì đấy là một vài các cái thông tin về đăng ký. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy trên màn hình, đấy là mình sẽ vào đường link là aismartup.co gạch chéo apply. Thì mọi người có thể điền những cái thông tin của mình thông qua một cái Google Form, nó rất là tiện lợi và rất là dễ sử dụng. Thì toàn bộ thông tin của tất cả các anh chị sẽ được ban tổ chức của AI Smartup lưu lại, và sau đó thì cũng sẽ có Dũng và có những anh chị chuyên gia ở trong chương trình AI Smartup sẽ liên hệ đến mọi người để có thể tư vấn cho mọi người kỹ hơn là trong 16 tuần mọi người sẽ học cái gì và mọi người sẽ bắt đầu với chương trình AI Smartup như thế nào. Đó, thì đấy là sơ bộ một vài các cái thông tin liên quan đến chương trình. Thì Dũng cũng xin phép được có thể đi tiếp với cái buổi AI Smartup, cái buổi AMA ngày hôm nay. Thì mình sẽ đến với các câu hỏi tiếp theo ha. Thì mình có một câu hỏi đến từ bạn Ruby Nguyễn, đấy là muốn làm một cái custom AI, dịch nôm na tức là một con AI mà nó được tinh chỉnh cho tùy doanh nghiệp, từng mục đích khác nhau, thì mình nên làm như thế nào? Và nếu mà mình có ứng dụng AI custom cho một cái doanh nghiệp bán lẻ về nội thất thì mình sẽ làm cái công cuộc này như thế nào? Dạ, em xin mời thầy có thể trả lời câu hỏi này.
Muốn làm custom AI cho doanh nghiệp như thế nào thì đơn giản lắm, trong ChatGPT 4 nó có cái tính năng custom AI. Thì mình là dùng cái custom AI để mình tạo AI, là cái câu trả lời rất đơn giản ha. Hiện nay hướng dẫn trên Google thì chắc là có hơn ngàn cái video clip hướng dẫn tạo custom AI. Nhưng mà cái câu trả lời ở đây là chắc là thầy nói xong chứ nhờ Dũng nói thêm về ý, thì về cái này Dũng có trải nghiệm nhiều, là rất nhiều người feedback ha. Thì rất nhiều người có thể tạo được custom AI, nhưng mà vấn đề là tạo ra xong cái con AI nó có thông minh không, nó có giúp được mình không, hay thậm chí là nó hại lại mình nữa. Và trong quá trình đó thì Trường cũng có chứng kiến là mấy công ty chuyên làm về lĩnh vực phần mềm luôn mà tạo ra con AI, thì nhiều người nói là sao em cũng tạo ra con AI mà sao nó ngu quá. Nó không thông minh như mấy câu của thầy. Thì ở đây chia sẻ chút là các bước ứng dụng thì đơn giản là như thế này. Nó rất là đơn giản ha, nhưng mà vì nó rất là đơn giản nên nó không đơn giản. Rồi thì bước đầu tiên á là mình lên đó mình tạo ra con AI. Tạo ra xong dễ lắm. Bước số 2 là mình phải train nó. Thì mình train nó thì mình có hai thứ cần phải train. Một là cái kiến thức, cái tri thức của mình cho ngành đó. Ví dụ như là bạn đang muốn làm cho cái ngành bán lẻ về nội thất, bạn phải train cho nó kiến thức về bán lẻ về nội thất. Thứ hai là bạn phải hiểu được cái cấu trúc và cái giải pháp, giải thuật. Cái giải thuật ấy, của cái ChatGPT và OpenAI người ta để train một con nó train như thế nào. Thì khi bạn hiểu được hai việc đó thì bạn sẽ train cho con custom AI thành công. Một con train thành công thì được hiểu là nó sẽ giải quyết những vấn đề cho business của mình. nó trả lời những câu hỏi của mình thông minh, nó không trả lời câu hỏi stupid. Tại vì nó trả lời câu hỏi stupid đó, thì nó sẽ quay lại nó hại doanh nghiệp của bạn nhiều hơn. À, thì đơn giản như vậy thôi. Thì trả lời nhanh một chút là lý do vì sao những cái sản phẩm Expert Pro AI á, các bạn thấy nó thông minh và nó trả lời được nhiều câu hỏi của bạn á. Tại vì nó được train bởi chuyên gia, nhóm chuyên gia hàng đầu train nó, và mỗi câu như vậy á, và tốt thì là 100 giờ để train cho nó, đúng không? Còn bạn không biết train như thế nào thì bạn sẽ thể sử dụng dịch vụ khác để họ là giúp cho bạn train lên những con tạo sản phẩm như mình. Thì đó là câu trả lời ngắn gọn dành cho những bạn, không riêng những câu hỏi của bạn Ruby Nguyễn, mà cho tất cả các bạn khác có mong muốn custom những cái sản phẩm này. Rồi, bạn nào muốn học cái custom mà những cái câu này á, thì trong chương trình AI Smart Up không có dạy cho bạn build custom này nha. Để nói trước, chứ không là vô kỳ vọng vô thầy trường dạy build custom, không có dạy nha. Nhưng mà chương trình AI in Business của John Banners thì có dạy cái này. Đúng không? Hai chương trình khác nhau. Chương trình AI Smart Up là dạy cho các bạn để khởi nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp trong đó có AI. Còn chương trình AI in Business là dạy như cầm tay chỉ việc luôn, dạy cho bạn để build cái con custom này. Được không? Thì tương tự như vậy, giống như mình đi học hồi nhỏ vậy đó. Một ông thầy dạy một giáo trình trong lớp, lớp có 40 người, đúng không? Cũng có học sinh giỏi, học sinh dở, chứ không phải ai cũng học giỏi giống nhau, đúng không? Thành ra mình không thể đổ thừa là ông thầy dạy dở được. Nếu ông thầy dạy dở thì sao trong lớp có thằng học giỏi, đúng không? Đúng không? Trong lớp vẫn có bạn thi đậu ngoại thương, khi đậu bách khoa, thì tại sao mình thi rớt đại học, đâu phải do ông thầy đâu. Thành ra mình phải hiểu được những cái cấu trúc như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm hay. Thật ra tôi thấy là trong quá trình vừa rồi cũng có một số người chửi thề ChatGPT, chửi thề OpenAI đủ kiểu hết á. Đừng chửi thề nó tội nghiệp, do mình thôi. Thì cái này là mình phải chịu khó để học những việc đó.
Vâng, cái này em rất là đồng tình. Thì trong những cái cộng đồng AI, nếu mà mọi người có lướt thì mọi người cũng thấy là rất nhiều người đang build custom AI. Nhưng mà có một cái câu comment nếu mà mọi người để ý ấy, thì rất nhiều người Dũng thấy là comment ở trên các cái post nha. Đấy là làm sao anh ơi mà em train nó một ít mà đến khúc sau em hỏi nó là nó quên luôn cái khúc trước. Thì cái đó là mình phải prompt cho nó để nó không được quên. Nếu khi mà mọi người quên cái việc đấy đi thì là nó sẽ bắt đầu nó trả lời những cái ý nó không có liên quan đến những cái thứ mà mọi người đang train nó ban đầu nữa. Thì cái câu chuyện ở đây đấy là khi mà mình tiếp cận với một cái công nghệ mới thì như đúng như là tiến sĩ Ngô Công Trường có nói là mình phải hiểu được cái bản chất, cái cách vận hành của công nghệ đó thì mình mới có thể train làm sao cho nó đúng được. Còn cái việc mà các bạn có một cái mindset như là bạn Ruby Nguyễn là mình build một cái custom AI cho chính doanh nghiệp của mình á, thì đấy cũng đã là rất thành công rồi. Ví dụ như gần đây Dũng cũng có biết là những cái chuỗi gym họ cũng đã bắt đầu họ build được những cái custom AI cho chính cái chuỗi gym của họ. Nó giúp rất nhiều trong cái quá trình mà mình tư vấn rồi là mình đưa ra những cái phác đồ cho khách hàng của mình. Thì chắc chắn câu trả lời là được nha. Còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu hơn về những cái liên quan đến AI và các bạn muốn build về AI thì các bạn sẽ tham gia vào chương trình AI in Business của bên Zoom Partner. Bên Dũng cũng có thể chia sẻ thêm một cái câu chuyện như thế này. Đấy là khi mà Dũng sử dụng Expert Pro AI ấy, thì Dũng cũng có hỏi thầy Trường là thầy là xong mà thầy build nhanh thế. Tức là phải thú thật là chưa biết là cái chuyện gì nó xảy ra mà thầy đã build xong 40 mấy con AI rồi. Thì cái đấy là một cái nó rất là bất ngờ. Thì các bạn cũng có thể liên hệ đến với chương trình hoặc là tham gia những cái lớp học mà có tiến sĩ Ngô Công Trường giảng dạy. Thì cũng sẽ được học tất cả những cái kiến thức liên quan đến việc là tiến sĩ Ngô Công Trường chia sẻ cho mọi người về cái việc mình build một con AI như thế nào. Đến thời điểm hiện tại ấy, thì như Dũng biết, vì trong quá trình Dũng học và Dũng làm việc với tiến sĩ Ngô Công Trường ấy, thì tiến sĩ cũng đã phải build đến cả hơn 100 con AI rồi đấy. Thì khi mà mọi người search ở trên Expert Pro AI ấy, thì đó là những cái con Expert Pro AI mà tiến sĩ Ngô Công Trường đã build. Nhưng mà nếu mà mọi người vào trong cái ChatGPT Store ấy, tức là mọi người mở OpenAI ra và mọi người vào cái store của nó, thì đã có rất nhiều các cái con AI mà tiến sĩ Ngô Công Trường mở free để cho các bạn có thể dùng ở trên đó. Thì ví dụ như là một vài các con AI mà nó có nói về trải nghiệm khách hàng trong những cái ngành hàng xa xỉ này, thì một số bạn làm về bán nội thất có thể bắt đầu tìm hiểu những con AI này để mà mình có thể có thêm những cái kiến thức về customer experience trong những cái ngành hàng mà nó gọi là high ticket. Hoặc là những bạn làm bất động sản thì tiến sĩ Ngô Công Trường cũng đã có một vài các cái con AI nói về việc mình làm sales bất động sản như thế nào, rồi mình tiếp khách trong cái ngành hàng đó ra làm sao. Thì đấy là những cái rất là hay. Và đặc biệt nha, là khi mà mọi người chỉ cần search cái chữ Expert Pro AI, chỉ cần search cái chữ Expert thôi, là nó đã sổ ra rất nhiều các cái con AI ở trên cái GPT Store đấy rồi. Cái này là em đã thử, và em đã thử ngay sau khi mà thầy có up một cái bài là các cái con AI của thầy nó đã đứng top 2 trên thế giới về top search. Thì khi mà mình search cái chữ X đến chữ Expert còn chưa gõ hết nha, là nó đã ra những cái kia rồi nha. Thì mọi người có thể lưu ý, à đúng rồi, mình, cái này mình phải sửa lại một chút là lên top 1 nha. Còn cái thời điểm mà mình search là từ cách đây cũng rất là lâu rồi đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên GPT Store. Thì các bạn sẽ dùng những cái Expert Pro AI mà free khi mà tiến sĩ Ngô Công Trường kết hợp cùng với OpenAI để đưa ra những cái con đó, rồi sau đấy thì mọi người có thể đào sâu thêm vào những cái con Expert Pro AI khác khi mà mọi người có những cái nhu cầu nó đặc biệt. Dạ, thì không biết là về phía thầy Trường thì thầy có muốn chia sẻ thêm một chút về Expert Pro AI hay là cái cách ứng dụng AI trong doanh nghiệp như thế nào không ạ? Thì thầy có thể chia sẻ
không, nãy giờ thì Dũng dạ. Dũng chia sẻ như vậy là cũng rõ ý rồi. Thì cảm ơn Dũng đã chia sẻ thêm cho các bạn. Thì như Dũng nói thì chắc là nói nhanh một chút thôi, tại vì cái GPT Store là cái cửa hàng dùng cho tất cả những cái con AI trên toàn thế giới. Thì khi mà bạn để on top lên đó, confirm là nó lên top 1 luôn đó. Hiện nay là hơn 30 con là trên top 1 rồi, và trường nó build hơn cả 100 con lên đó rồi. Thì để là top 1 trên toàn thế giới không phải dễ các bạn, đúng không? Tại vì nếu mà top 1 ở trong nhà mình thôi thì chắc dễ, nhưng mà top 1 trên toàn thế giới thì không phải dễ, tại vì có rất nhiều người làm lên đó. Hiện nay là có hơn 4 triệu cái con AI trên cái GPT Store. Để là top 1 thì không có dễ ha. Thì không biết là nó tới đây các bạn nào có tương tác chút không? Các bạn có feeling, có cảm nhận như thế nào không? Riêng cá nhân mình thì mình cảm giác rất là tự hào liên quan tới việc này. Tại vì nó là cái mảng về tri thức. Hồi nãy các bạn hỏi về mindset như thế nào thì mindset đơn giản lắm. Tức là mình phải tận dụng cơ hội nhanh. Đúng không? Thậm chí như Dũng nói hồi nãy là mình làm trước khi mà mọi người còn biết nó nè. Được chưa? Thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm giống vậy. Nếu mà các bạn ở Việt Nam hay là ở Mỹ không quan trọng, mẹ ở đâu cũng được, miễn sao mình có mindset được là mình tạo ra được. Được chưa? Rồi, thứ hai á, là build nó ra thì từ nói là build thì dễ lắm. Nhưng mà hiện nay có hơn 4 triệu sản phẩm, mà làm sao để bạn on top khi mà Dũng search, tại vì trường đâu có biết Dũng search khi nào đâu. Đúng không? Mà Dũng search với chữ expert thì mà nó ra luôn trên top 1 là chứng tỏ là nó cũng dữ dằn lắm rồi. Đúng không? Thì đó là cái cách mà các bạn có thể build nó ra. Thì trong chương trình AI Smart Up á, thì đây là một cái chương trình đào tạo về khởi nghiệp, thì bạn có thể khởi nghiệp một cái sản phẩm nào đó về AI và bạn on top lên toàn thế giới, đúng không? Thì bạn on top lên toàn thế giới là được rồi. Và thậm chí chia sẻ với lại Dũng với lại cả nhà là đôi khi có những ngày có những khách hàng người ta mua mình chả biết người ta nằm ở đâu, đúng không? Bữa hôm trước đang đi cruise trên du thuyền, các bạn đang ngồi nói chuyện với mọi người, đang nói chuyện về AI luôn, thì điện thoại nó tinh tinh lên. Lưu ý là trên du thuyền là không có sóng nha, không có sóng điện thoại nha, đúng không? Thì điện thoại nó tin tin lên, nó báo ồ có người mua cái này, người mua cái kia. Thì mình cho mấy bạn đến thuyền, mấy bạn coi, mày thấy không, đi du thuyền của mày, đang đi tắm biển mày ngồi trong nó hút xì gà luôn đó, nhưng mà điện thoại nó vẫn tin tin. Rồi tụi bay có đứa nào tin tin không? Nó học đi không có sống điện thoại nào tin tin hết đó. thì đó chính là AI, đúng không? Tức là AI nó sẽ giúp bạn kiếm tiền ngay cả khi bạn đang ngủ, tại vì con người mình á, ngay người mình phải ngủ chứ, đúng không? Mình đâu thể make money when we sleep được. Thành ra là mình khi mình ngủ thì AI nó làm, AI nó không phân biệt ngày tháng đêm gì á. Thì hôm đó cũng vui lắm, chia sẻ bên lề trước là bữa nay AMA này chia sẻ nó thân thuộc chút. Thì hôm đó trên tàu của mình thì có rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau mà toàn thế giới luôn. Thì mình mới nói là mày tin không, cái con AI của tao chăm sóc hơn 200 nước trên thế giới, là mày hỏi tiếng gì nó cũng biết hết á. Thì có bạn vô hỏi tiếng Kenya nè, bạn vô hỏi tiếng Ả Rập nè, rồi bạn vô hỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nhật gì đủ kiểu hết á. Thì nó trả lời ngay lập tức. Rồi có bạn Israel nói không, tao nghĩ cái tiếng Israel này nó không trả lời được đó. Trong bạn vô chat tiếng Israel, mà tiếng Israel nó cũng cần na ná với một số tiếng khác, chỉ cần chat cái hai chữ thôi mà nó trả lời là nguyên một đoạn dài mà tiếng Israel. Tức là cái khả năng đánh bắt về ngôn ngữ của nó rất là nhanh. Thành ra là nó nắm được cái ngôn ngữ, bạn chỉ cần chat cái hai chữ thôi là nó biết tiếng là tiếng Israel nè. Ngay cả cái người đó, người ta ngồi người ta đọc, người chưa biết là tiếng Israel là tiếng Anh nữa. Vì nó thường nó na ná như nhau. Điều đó rất là hay, tình ra là rất là ấn tượng ha. Người ta không phải ấn tượng về cái việc cái kết quả chat đâu, người ta ấn tượng về cái việc là AI apply business. Nên cái từ mình được muốn chia sẻ với các bạn là làm sao để mình apply vào trong đó, chứ không phải AI ứng dụng chơi vui. Mình thấy là rất nhiều bạn hiện nay là đúng nghĩa là dùng chơi vui luôn á. Tức là lâu lâu không biết là Dũng có thấy không, lâu lâu tạo ra vài cái hình để khoe ra, đúng không? Em mới vừa nhờ AI tạo cho em cái hình này rồi làm gì nữa, đúng không? Các bạn phải trả lời câu hỏi là what is for me. Mình chơi cho nó vui thì chắc là tuổi của trường với Dũng trang qua thời gian chơi cho vui lâu rồi, đúng không? Giờ mình phải làm gì để kiếm cơm nhé, đúng không? Thì các bạn cũng vậy, các bạn ngồi tham gia buổi livestream này cũng vậy. Trường với Dũng rất là respect, rất là tôn trọng thời gian các bạn, rất là quý trọng thời gian. Thay vì thời gian này như Dũng nói là mình ngồi mình chơi gia đình ăn Tết, mấy gì nghe hai ông livestream chơi cho nó mệt, đúng không? Thành ra các bạn trên TikTok rồi các bạn đi tất cả các nền tảng khác, hơn cả 100 người đang ngồi ở đây, đúng không? Thì mình nghe xong thì mình áp dụng nó. Thành ra lời khuyên của trường là vui thôi, đừng vui quá. Tạo cái hình xong rồi vui rồi làm gì nữa. Ví dụ như cái hình đó mình bán được thì ok. Ví dụ trường cũng tạo hình, nhưng mà như Dũng đã xài rồi, Dũng hồi nãy có nói đó, trường tạo hình. Ví dụ như là một bạn làm nail bình thường, làm một bộ móng nail bình thường kiếm được 15 đến 20 đô. khi bạn có cái hình của AI của trường, bạn có thể kiếm được 100 đô đến 300 đô một bộ nail. Các bạn thấy như vậy tuyệt vời không? Chúng thấy thấy vậy tuyệt vời không?
Là có, tức là nó cũng nâng cái năng suất, nâng cái chất lượng của mình lên
đúng
rất
rồi.
là cao.
Tức là cũng cũng vẽ như nhau, tức là hai ông đều vẽ trong một tiếng đồng hồ như nhau, tự nhiên áp dụng cái này xong được 300 đô. Tương tự như vậy, bạn tha thu cũng vậy. Trước thì vô tư vấn khách hàng và trả 150 đô, 200 đô một giờ cho cái giờ tư vấn, tức là tôi muốn vẽ hình này, con cọp này, con gấu kia. Thì bây giờ AI nó vẽ luôn cái hình, nó dán lên lưng sẵn luôn. Đúng không? Ông vô ông coi cái hình đó, ông thích không? Thích thì ông vẽ giống tụi hình đó. Như vậy cái người khách hàng người ta tiết kiệm được 500 đô tư vấn. Cái người vẽ cũng đỡ mệt. Vẽ tattoo nó khác vẽ nail nha, vẽ nail làm sai vẽ lại. Tattoo xăm sai là chết luôn. Đúng không? Đúng không? Ví dụ như em nào lấy xăm chữ hăng anh trường, xăm xăm lộ như hăng anh trường xong là chết, khỏi không khỏi xóa. Thành ra là hiện thử trước cái chữ hăng anh trường lên đó coi thử ok không. Ok thì xăm lên đúng không? Thì đó là AI nó giúp được. Thành ra cái việc ở đây trường muốn chia sẻ một cái điểm trong mindset, đó chính là khi các bạn thấy một cái gì điều đó mới, đặc biệt là liên quan tới AI, thì hãy xem nó apply tới business như thế nào. Nó make money được hay không? Tiếng Anh nó có câu rất là quan trọng là what is for me? Điều đó có ý nghĩa gì đối với mình? Các bạn khoe hình nhiều lắm nhưng mà nó có ý nghĩa gì? Ví dụ các bạn khoe hình đó nhìn nó giúp cho bạn thiết kế được đôi dép hồi nãy ngon hơn như nãy hồi nãy đúng không, nó giúp cho bạn mà thiết kế nào thấp ngon hơn, kiếm được tiền nhiều hơn, thì đó là chính là AI business. Thì những gì mà trường muốn chia sẻ hay là dạy các bạn sắp tới là dạy cho bạn cái cách kiếm tiền như vậy đó, đúng không? Thành nên mình hay hỏi các bạn một câu, không biết là có bị nhạy cảm hay không, là có ai đã từng kiếm tiền bằng AI chưa? Thì chắc là tôi nói nãy giờ chắc các bạn biết là tôi cũng kiếm tiền từ AI rồi đúng không, đâu cần phải nói nữa, nói nãy giờ là biết rồi. Ngay cả đơn giản các bạn cứ xài GPT bình thường, thì ChatGPT hiện nay người ta đang trả tiền phần trăm doanh thu cho những người có con AI top đầu trên thế giới. Các bạn có thể lên đăng web OpenAI đọc cái chính sách của nó, đọc policy của nó, các bạn sẽ biết việc đó đúng không? Thì vấn đề ở đây là tại sao mình được trả tiền, người khác không được trả tiền? Và thứ hai là tại sao ChatGPT trả tiền cho ông trường mà không trả tiền cho người khác? Đúng không? Thì tương tự như vậy, nếu bạn tạo ra một cái con AI nó quá thông minh, nó hay lắm, ai cũng xài hết, thì ai đó bên hay trả tiền cho bạn nó là hứng xứng đáng rồi, đúng không? Chứ đâu phải nó phân biệt được ông trường ông nào đó, thậm chí là cũng chả biết ông trường là đứng về sau đó nữa. Thành ra là đó là cái cách mà mình muốn chia sẻ thêm qua câu hỏi này ha. Thì biết là Dũng có bổ sung nữa không trước khi mình qua câu hỏi tiếp theo, thấy có nhiều câu hỏi quá Dũng ơi.
Dạ vâng, thế chắc em xin chia sẻ một chút đấy. Để tiến sĩ vừa nói xong rồi cũng phải có thời gian để hồi sức đã, thì mình sẽ đến cái câu hỏi tiếp theo sau. Thì đây nhân tiện là trước khi đến câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Tài, thì mình cũng có thấy khá là nhiều bạn hỏi những cái câu tương đối là cơ bản, để em cũng xin phép thầy để em có thể trả lời thay cho thầy cái phần này. Đấy là có những bạn hỏi là AI có thể giúp phân tích được thị trường chứng khoán này, đọc báo cáo hay là đọc những cái bảng phân tích không? Thì Dũng xin phép trả lời mọi người là cái này là có này. Và chỉ ngay trong cái GPT Store ấy, khi mà mọi người search những cái con chat GPT mà nó ghi là analytic, là nó hoàn toàn có thể đọc được những cái file mà mọi người đưa lên. Thì lần gần nhất khi mà Dũng có làm cái báo cáo để gửi cho khách hàng ấy, thì mình có phân tích những cái biểu đồ, mình phân tích những cái xu hướng ở trong một cái file, thì ChatGPT hoàn toàn nó đã có thể làm được cái câu chuyện đấy cho mình rồi. Thì đấy là một trong những cái ứng dụng mà mọi người có thể chưa cần phải làm gì đâu xa đâu. Mọi người chỉ cần dùng GPT 4 thôi là mọi người đã có thể làm những cái chức năng đấy rồi. Còn khi mà mọi người sử dụng những cái liên quan đến Expert Pro AI ấy, thì nó sẽ giúp cho mình làm được những cái thứ nó mang tính chất gọi là chuyên gia hơn. Đó, thì mình sẽ hiểu cái vấn đề nó là như vậy ha. Nên là cái câu chuyện ở đây ấy, trong cái buổi ngày hôm nay ấy, thì Dũng cũng mong là mọi người có thể đặt cho tiến sĩ Ngô Công Trường nhiều cái câu hỏi hơn về cái câu chuyện là mình cần phải ứng dụng AI vào trong công ty của mình như thế nào. Còn mọi người nên hạn chế những cái câu hỏi như là AI nó có làm được cái này, nó có làm được cái kia không. Bởi vì thực ra là nó làm được hết rồi. Và người trên thế giới người ta đã làm cái này rất là nhiều. Đó, thì xin phép là có thể trả lời cho mọi người cái câu hỏi như vậy ha. Thì ở đây em cũng có thấy là có những bạn cần tư vấn sâu hơn về AI Smartup. Thì em xin phép là có thể chia sẻ thêm một chút rồi mình sẽ đến cái câu hỏi tiếp theo khi mà tiến sĩ Ngô Công Trường chia sẻ cho mọi người liên quan nhiều hơn đến AI. Thì Dũng chia sẻ một chút về chương trình AI Smartup ha. Thì như Dũng có vừa nói ở bên trên, đấy là khi mà các bạn tham gia vào khóa học thì các bạn có thể search một cái website, đấy là aismartup.co. Thì khi mọi người vào website này, mọi người có thể nhìn thấy là chương trình AI Smartup sẽ học trong vòng 16 tuần cùng với các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Và rất nhiều chuyên gia đến từ thung lũng Silicon là cái nơi của startup. Thì ở đây mọi người sẽ học rất nhiều các kiến thức. Dũng có thể nói sơ qua một vài cái thôi ha. Là trong những cái tháng đầu tiên, trong những cái tuần đầu tiên, mình có thể học với những cái bộ thượng tầng, mình xây dựng một cái thượng tầng cho doanh nghiệp. Đến những tháng tiếp theo thì mình có thể học về những cái liên quan đến hệ thống quản trị này, rồi mình pitching với nhà đầu tư làm sao cho hiệu quả. rồi mình lên một cái ý tưởng kinh doanh, mình testing nó thế nào để mình biết được thị trường phản hồi mình nó có tốt hay không, để mình biết là mình có nên đi tiếp với cái ý tưởng đấy hay không. Có một cái điểm nữa, cái điểm này là cực kỳ đặc biệt trong AI Startup, cái này là từ trải nghiệm của Dũng thôi, là một người khởi nghiệp, và Dũng phải nhấn mạnh nha, là khi mình khởi nghiệp là mình khởi nghiệp một mình, và khởi nghiệp một mình nó rất là cực. Và trong cái buổi AMA lần trước thì tiến sĩ Quân Công Trường cũng có nói là ở thung lũng Silicon họ có một câu là khởi nghiệp thì đừng khởi nghiệp một mình, mà một mình tốt nhất là đừng làm. Nhưng mà khổ một cái là khi mà mình bắt đầu thì là mình bắt đầu một mình. Thì trong AI Startup có nguyên một cái tuần để cho mọi người có thể tìm kiếm được co-founder, tìm kiếm được những cái người đồng hành cùng với mình. Và mọi người lưu ý nha, là trước đây khi mà mình tìm một cái cộng đồng co-founder, mình tìm co-founder mình phải question rất là nhiều về văn hóa có hợp với nhau không, năng lực có hợp với nhau không. Nhưng mà ở đây ấy, là mình đã xác định được tất cả những anh chị đó là những cái người mà đã nằm trong chương trình AI Startup rồi, mình biết họ như thế nào rồi, mình học cùng với họ mỗi ngày luôn, nên là mình hoàn toàn có thể dựa vào đó để mình tìm ra những cái co-founder rất là chất lượng. Thì ở đây cũng có những bạn hỏi về chương trình AI Startup nhưng mà là post program, tức là sau khi mình học 16 tuần xong thì sao. Thì đây cũng là một điểm vô cùng đặc biệt nha, Dũng rất là tâm đắc với cái điểm này. Đấy là cái cộng đồng alumni và cái cộng đồng expert, cộng đồng chuyên gia và kể cả là cộng đồng investor của AI Startup rất là đông. Thế nên là sau khi mà mọi người kết thúc 16 tuần học á, thì từ tuần thứ 17 trở đi, mọi người bắt đầu gọi là chinh chiến trận mạc, gọi là làm thật á, làm thật ăn thật á, thì mọi người vẫn sẽ được hỗ trợ hoàn toàn trọn đời và miễn phí nha. Đấy là tất cả những cộng đồng alumni, chuyên gia sẽ đều sẵn sàng ở đó để hỗ trợ mọi người. Bởi vì cái chặng đường mình làm startup sau này ấy, nó có rất nhiều những cái khó khăn. Và có những lúc mà thực sự mình không biết hỏi ai đâu. Ví dụ như bây giờ đơn giản ở Việt Nam thôi, cũng có rất nhiều các anh chị hỏi Dũng về cái câu chuyện là chỉ sử dụng một cái phần mềm để quản trị doanh nghiệp thôi, thì dùng cái nào? Đó, và mình có vấn đề này thì mình giải quyết như thế nào? Đôi khi AI nó không thể trả lời được giúp mình. Thì luôn luôn có những anh chị alumni, những người người ta mentor, những người coach mà người ta đã trải qua cái sự việc đấy rồi, người ta có thể chia sẻ lại cho mình. Đó, thì trong cái quá trình mà làm AI Startup á, thì mình cũng được tiếp cận với rất nhiều các anh chị chuyên gia trong AI Startup. Thì mọi người có một cái tinh thần như thế này, mà phải chính xác là mọi người tiếp xúc với thầy Trường nhiều qua các phiên livestream hay là các lớp học, mọi người cũng hình dung được cái tinh thần này. Đấy là làm là phải thành công nha. Đó, thì cái quan trọng nhất ở đây đấy là cái người mentor, cái người coach đó là rất buy-in, tức là rất all-in vào cái câu chuyện là làm sao để giúp mình có thể tốt được lên. Thì đấy cũng là một cái giá trị mà Dũng cũng nhận được khi mà Dũng đã đồng hành cùng với thầy Trường trong rất nhiều các cái lớp học mà thầy Trường đã dạy. Thì để mà ngồi được đây nói chuyện với mọi người như thế này thì cũng phải qua luyện tập rồi, cũng phải có kiến thức rồi. Thì từ không biết gì mà thành biết được như thế này thì đó, như thầy Trường nói, cũng là nâng cao công lực rất là nhiều rồi đó. Thì chắc là chương trình đến đây thì cũng chỉ còn khoảng tầm 20 phút nữa là mình có thể kết thúc chương trình. Thì mình sẽ đi đến một vài các cái câu hỏi cuối và cũng sẽ có một vài các cái thông tin về local chapter cho chương trình AI Startup. Dũng có thể chia sẻ thêm cho mọi người để mọi người có thể gia tăng cái cơ hội của mình, mọi người tham gia vào chương trình ha. Dạ, thì chắc em xin phép một câu hỏi cuối, ban tổ chức có thể hiện giúp em một câu hỏi cuối để tiến sĩ có thể trả lời, và sau đó thì em xin phép chia sẻ về cái phần local chapter. Thì mình sẽ đọc câu hỏi cuối ha, để cho tiến sĩ Ngô Công Trường có thể trả lời. Đấy là đến từ bạn Đức, là AI thì có thể đáp ứng tốt các cái câu hỏi liên quan đến startup không? Em xin phép quyết định lại một chút để cho tất cả mọi người cùng dễ hiểu hơn về cái câu hỏi này. Đấy là khi mà mình khởi nghiệp thì mình có rất nhiều những cái khó khăn, và mình có rất nhiều thứ mà mình muốn hỏi nhưng mình không biết hỏi ai. Thì liệu bây giờ AI nó có thể trả lời cho mình những cái câu hỏi để giúp ích cho mình trong cái công cuộc mình làm startup nó có tốt hơn không? Dạ vâng, em xin phép hỏi thầy câu này.
Rồi, cảm ơn Dũng. Câu hỏi này của bạn Đức On thì bạn chắc là bạn đang comment thôi, AI vẫn có thể đáp ứng câu hỏi liên quan tới startup. Dũng thì mở rộng câu hỏi ra chúng hả? Thì cái này chắc được trả lời nhanh thôi. Thì AI ở đây có hai phần hả? Tại vì đa số mọi người chỉ nghĩ trong đầu AI nó là ChatGPT thôi, nên chỉ hỏi và đáp thôi. Thì hiển nhiên rồi, AI nếu mà nghĩ về ChatGPT thì nó có thể hỏi và đáp, và nó có thể trả lời được các câu hỏi như mình. Thứ hai á, là nếu mà ChatGPT như nãy Trường nói, mình custom nó, mình build nó và mình train nó, mà mình train nó thông minh thì nó sẽ trả lời được tất cả câu hỏi này. Được chưa? Rồi, thứ hai là hiện nay nó có hơn 100 cái công cụ khác nhau để hỗ trợ cho các công ty startup và các founder trong quá trình làm quá trình khởi nghiệp. Và các công cụ đó là công cụ về AI. Đừng có nhầm lẫn cái này nha, nói lại nha. Mình có hơn 100 cái công cụ khác nhau để hỗ trợ cho các startup founder để làm khởi nghiệp. Và các công cụ đó là công cụ AI, thành ra nó hỗ trợ rất là tốt, rất là tuyệt vời. Thành ra bạn có thể áp dụng nó. Thì bạn học chương trình AI Startup hay là bạn học chương trình AI in Business của Sean Banner thì cả hai chương trình này đều dạy cho bạn những cái công cụ để có thể áp dụng. Cái nào có học thì mình nói rất rõ nha, cái nào không học mình nói không học. Thành ra là các bạn có thể ứng dụng nó để cho cái công việc startup của mình nó dễ dàng hơn. Thì như Dũng nói là hồi xưa khởi nghiệp nó khó khăn nhiều thứ đó, thì có thêm một cái khó khăn đó là mình không có nhiều tiền nữa. Tại vì chính vì mình không có nhiều tiền á, thì mình dùng AI nhiều để nó có thể tối ưu cho mình trong cái quá trình mà khởi nghiệp. Đúng không? Ví dụ như cách cách đây mà 20 năm, mà chắc là lúc mà đó mình khởi nghiệp thì mình khởi nghiệp lẹ lắm. Nếu mà có AI thì không có AI cái gì cũng cực hết. Nó đơn giản nhất là làm một cái website thôi, đúng không? Làm một cái website chờ mấy tháng trời, sửa một cái chờ 2 tuần, đúng không? Bây giờ 5 phút là có một cái website ngon lành luôn. À, thì đó đó là những cái rất là đơn giản để có thể hỗ trợ bạn trong quá trình startup.
À vâng, em cảm ơn thầy. Cái đấy là cái bài học xương máu đấy. Vì AI nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều những cái chi phí mà ngày xưa mình phải vừa tốn thời gian vừa tốn tiền mình mới làm được. Dạ. Thì bây giờ chắc là mình còn một ít phút thì Dũng cũng xin phép chia sẻ về một cái hạng mục mà Dũng thấy rất là mới ở trên cái website của AI Startup. Đó chính là một cái khái niệm mà không biết là những anh chị ở đây có quen thuộc không. Đấy là những cái khái niệm liên quan đến Local Chapter. Thì Local Chapter cũng là một cái chiến lược phát triển để có thể lan tỏa những cái thông điệp của AI Smart Up, và nó mang tính chất chiến lược cho cái câu chuyện là mình phát triển chương trình. Thì đại diện ban tổ chức thì em cũng xin à dạ vâng, đại diện ban tổ chức thì em cũng chia sẻ sâu hơn về những cái liên quan đến Local Chapter. Thì cái này là một trong những cái mô hình mà mọi người có thể hình dung một cách nôm na là như thế này ha. Đấy là khi mà mình làm chương trình AI Smart Up như vậy thì những anh chị chuyên gia và tất cả những anh chị trong ban tổ chức của AI Smart Up thì đều có một cái sứ mệnh là như thế này. Vì mình AI, mình Smart Up mà, và nó mang tính chất rất là toàn cầu, nên là một trong những cái sứ mệnh của chương trình ấy, đấy là mình mang những cái anh chị doanh nghiệp của cái lứa đầu, mình là những người Việt Nam đúng không, ở có thể ở Việt Nam, có thể ở Mỹ, ở bất kỳ đâu, nhưng mà mình là người Việt Nam, mình có thể tiến xa hơn và mình chạm đến những cái nguồn lực của quốc tế. Và kể cả ở những cái season sau của AI Smart Up thì mình cũng sẽ được học và được đồng hành nhiều hơn với các chuyên gia đa quốc tịch, và những người học cùng mình, những co-founder của mình trong tương lai cũng có thể đến từ rất nhiều các đất nước luôn. Thì để làm được cái câu chuyện như vậy thì cái chương trình Local Chapter ra đời. Thì mọi người có thể hình dung một cách rất là dễ hiểu, đấy là Local Chapter là những cái người đứng đầu ở mỗi một quốc gia, ở mỗi một địa phận, để họ có thể gây dựng được một cái cộng đồng AI Smart Up ở đó. Và từ đấy thì những Local Chapter sẽ xây dựng một cái connection, tức là một cái mạng lưới rất là hùng mạnh với nhau, và từ đó thì có thể liên kết được học viên ở rất là nhiều nơi. Thì nó cũng liên kết lại một cái ý mà liên quan đến thầy Trường vừa có nói ở phía trên, và Dũng cũng có nhắc lại, đấy là cộng đồng alumni nó rất là mạnh. Thì đây là những cái mà mình sẽ từ cái chương trình Local Chapter này đi ra. Và bên cạnh Local Chapter ấy, thì cũng có hai tệp đối tượng khác mà chương trình cũng đang hướng tới, để có thể mở rộng thêm tất cả những cái quyền lợi và những cái network, những cái privilege cho tất cả những anh chị tham gia vào AI Smart Up. Đó chính là đối tượng về mentor. Thì những anh chị nào khi mà đang xem livestream này cảm thấy là mình có thể phù hợp và có đầy đủ những cái chuyên môn, những cái tố chất và những cái sự cống hiến để có thể sẵn sàng đồng hành cùng với AI Smart Up, đồng hành cùng với các anh chị chủ doanh nghiệp trong tương lai, thì mình có thể đăng ký ở trên website hoặc là liên hệ trực tiếp đến với Dũng để Dũng có thể tư vấn thêm cho các anh chị về cái quá trình mình đồng hành cùng với chương trình để trở thành mentor. Và bên cạnh đó nhé, đây là cái lần đầu tiên mà em cũng thấy có một chương trình mở ra một cái cơ hội như thế này. Đấy là nếu như các anh chị chưa có hứng thú với Local Chapter hay là chưa phù hợp với mentor, thì mọi người lại có một cái function khác hay một cái vị trí khác để mọi người có thể xem là mình có phù hợp hay không. Thì đấy chính là investor, tức là nhà đầu tư. Thì nhà đầu tư ở đây, nếu mà các anh chị muốn đầu tư vào các doanh nghiệp ở trong AI Smart Up, hoặc các anh chị muốn đồng hành cùng họ để có thể giúp họ gọi vốn được những cái vòng sau còn hiệu quả hơn nữa, thì mình cũng có thể tham gia để đăng ký ha. Thì mọi người lưu ý giúp Dũng, đấy là dù Local Chapter, Mentor hay là Investor, thì để đảm bảo được cái quyền lợi tốt nhất cho tất cả các anh chị học viên, thì khi mà mọi người đăng ký vào ba cái vị trí này thì đại diện ở bên AI Smart Up sẽ luôn cử ra các anh chị chuyên gia để có thể thẩm định, để xem mọi người có đầy đủ những cái tố chất, những cái yêu cầu để có thể đồng hành cùng với chương trình một cách dài hạn không. Vì với một cái sứ mệnh là mình có thể nâng tầm được những anh chị doanh nghiệp, những cái startup Việt, và mình đưa tất cả mọi người tiến ra xa hơn với thế giới ấy, thì cái này là một trong những cái rất là cần ha. Rồi, còn về cái cuối cùng, đấy là cũng một cái câu hỏi mà Dũng nhận thấy rất nhiều các anh chị hỏi về cái này. Đấy là cái phần học phí của AI Smart Up ấy, thì mọi người lưu ý giúp Dũng là khi mọi người lên trên website mọi người đọc là nó có hai phần nha. Cái phần đầu tiên ấy, nó là học phí cứng, tức là nó fix một khoản như vậy rồi. Và cái phần thứ hai nó là một phần gọi là phần warrant. Thì khi mà mọi người đăng ký ấy, thì chương trình sẽ luôn giúp đỡ mọi người kiến tạo cái ý tưởng kinh doanh này, sau đấy mình thành lập doanh nghiệp và mình gọi vốn. Thì cái phần Warren này là khi mà chương trình AI Startup có thể giúp mọi người gọi được một cái khoản vốn rất là lớn, thì mình sẽ trích lại một cái khoản phí để mình gửi lại cho ban tổ chức chương trình. Thì cái khoản phí này là để dành cho tất cả những anh chị chuyên gia, những anh chị mentor đã đồng hành với mình, cam kết với cái sự thành công của mình trong suốt một cái chặng đường như vậy. Thì đây cũng là một cái khoản nó rất là xứng đáng ha. Thì đấy là tổng quan tất cả những cái ý liên quan đến cái phần Warren này, cái phần gọi là equity share, tức là mình chia cái phần trăm trên cái vốn mà mình có thể gọi được. Tiếp theo là đến investor, mentor và những anh chị làm local chapter. Thì đấy là tổng quan những cái thông tin mà mọi người có thể nắm được và đăng ký từ đây cho đến cuối tháng 2. Thì không biết là mọi người đã rõ chưa, và em cũng mong là đại diện buổi workshop ngày hôm nay thì thầy cũng có thể tóm gọn lại những cái ý như vậy, và thầy nốt cho các anh chị những cái ý key cũng như cái quyền lợi của các cái vị trí để mọi người có thể gọi là hứng thú, ấn tuyển hơn ạ.
Rồi, cảm ơn Dũng. Thì không biết là nãy giờ các anh chị nghe Dũng nói về các vai trò của local chapter nè, mentor nè, investor nè, và cái phần về equity program đó, thì các bạn có câu hỏi, có thắc mắc gì không? Các bạn thấy cái điều này điều đặc biệt không? Thì được chia sẻ một chút là các concept này á, nó đều áp dụng theo cái concept của Silicon Valley, là cái nôi về khởi nghiệp công nghệ trên toàn thế giới. Thì các bạn thấy vì sao mà nơi đó có những cái công ty hàng đầu đúng không? Facebook, Google, Apple, hay sau này những thế hệ sau này á, là những thế hệ mới, ví dụ như là Airbnb nè, Uber nè, Udemy nè, đấy nhỉ? Thì những công ty thế hệ mới nó ra đời tại Silicon Valley, thì nó phải có cái cách và phải có mô hình. Thì đây là chương trình mà nó có cái cách và mô hình giúp cho các bạn. Thì hồi nãy giờ từ chắc là mấy buổi livestream vừa rồi và ngay cả buổi này mình nói nhiều về vai trò học viên đúng không? Thì các bạn sẽ hiểu là học viên chính là cái người đã sẽ đẻ ra và khai sinh ra các doanh nghiệp mà khởi nghiệp sắp tới. Thì để anh làm việc đó thì trước giờ nó cũng có nhiều cái chương trình khởi nghiệp ở Việt Nam lắm, nhưng mà vì sao nó chưa có thể thành công một cách là như kỳ vọng á? Tại vì nó thiếu một cái ecosystem, là hệ sinh thái. Hệ sinh thái ở đây nó cần có một số người nữa có thể đứng phía sau hỗ trợ cho bạn. Người đầu tiên là người local leader, tức là chương trình này là chương trình quy mô toàn cầu. Do chương trình đầu tiên này là số lượng học viên người Việt Nam mình quan tâm đông. Và các chương trình sắp tới mình sẽ có những cái học viên khác ở các quốc gia khác. Khóa 2 là sẽ tổ chức bằng tiếng Anh tại Mỹ. Đúng không? Và tiếp tục những khóa 3, khóa 4, khóa 5 nó sẽ là những cái nơi như là Canada, Úc, châu Âu và cái nước ở Đông Nam Á. Thì mỗi nước như vậy, một cái nơi như vậy sẽ có một cái người local chapter người ta lead ra và sẽ giảng dạy bằng cái ngôn ngữ của cái địa phương đó. Và đây cũng chính là sức mạnh của AI. AI là giờ nước nào nó nói cũng được hết đó. Rồi, thì cái người local chapter này sẽ người sẽ hỗ trợ cho bạn, build một cái cộng đồng đó cho bạn. Được chưa? Rồi, cái số 2 đó chính là cái người về rất quan trọng để hỗ trợ cho business của bạn, đó chính là người mentor. Thì cái người mentor này á, là các bạn biết rằng là tất cả mọi người khởi nghiệp á, đều có một nỗi đau là khi mà gặp vấn đề không biết hỏi ai. Đúng không? Tất cả mọi người đều như vậy, ngay cả trường cũng như vậy thôi. Thì chúng chia sẻ với các bạn một chút là cái trước giờ mình nói một vài lần nhưng có thể là nói trong lớp học thôi, không nói ra ngoài public, thì một số bạn có thể không biết. Thì bất kỳ người nào, ngay cả nhân vật số 1 thế giới về cái môn họ đang làm, ví dụ như là quần vợt thì có Djokovic đúng không, có Nadal, đá banh thì có Messi, golf thì có Tiger Woods, thì tất cả những người đó đứng phía sau đều có người mentor, ngay cả người số 1. Thì ngay cả cá nhân mình á, thì trước giờ mình chưa chia sẻ ra ngoài public, nhưng mà qua cái dịp này cũng chia sẻ một chút. Thì trong quá trình khởi nghiệp của trường, trong quá trình khởi nghiệp ở đây phải hiểu là mình lúc mình khởi tạo cái sự nghiệp, chứ không phải là khởi nghiệp là mình mở cái doanh nghiệp được gọi là khởi nghiệp thôi. Thì mình gọi là lúc khởi tạo sự nghiệp, thì cuộc sống của mình thì rất là may mắn, và nói thật sự là rất là may mắn là mình có rất nhiều người mentor. Và những người mentor đó trong mình là những người rất là giỏi. Trong đời mình có hai loại hình mentor, một là cái công ty mình làm, hai là cái người mình làm. Thì qua việc này chắc là chia sẻ một chút, lát này Dũng có muốn chia sẻ thêm thì Dũng có thể nói ha. Tại vì Dũng cũng đang trong quá trình đi tìm những người mentor đó, và đó là lý do vì sao mà mình gặp nhau, đúng không? Thì nếu mà các bạn ở đây cũng đang là một trong những người đang trong quá trình đi tìm kiếm những người mentor đó, thì các bạn có thể là nghe những cái ý mà Trường chia sẻ này. Được không ạ? Thì mình có hai cái điều mà mình rất là tâm đắc trong quá trình cái người mentor đó. Người đầu tiên á, chính là cái công ty. Rồi cái người nhưng mà gọi là đối tượng là cái công ty. Thì những cái công ty đầu tiên trong hành trình mình đi làm á, nó sẽ tạo dựng cho mình một cách làm chuyên nghiệp. Thật ra có rất nhiều bạn, ngay cả như Dũng nè, hỏi là ủa sao mà thị trường làm nó chuyên nghiệp như thế này, biết cách làm như thế này một cách bài bản. Rồi những cách bài bản đó là rất là may mắn là cho những công ty đầu tiên mình làm, hệ thống họ rất là well structured, well organized rồi. Thành ra họ dạy cho mình cách làm rất bài bản. Được chưa? người loại hình mentor số 2 hay là người mentor số 2 đó chính là những người sếp, những người quản lý của mình, những người thầy của mình. Thì mình rất may mắn là trong cuộc đời của mình đó, tại những thời điểm mình đều có những người mentor rất là tuyệt vời. Tại lúc mà mới sinh viên nè, sau ra đi làm nè, đi làm một thời gian nè, trưởng thành trong sự nghiệp nè, rồi hình thành doanh nghiệp. Và tại thời điểm này luôn nha, mình nói là tại thời điểm này mình đang làm mentor cho rất là nhiều người, thậm chí là mentor cho rất nhiều người lớn tuổi hơn mình rất nhiều, 50 tuổi có, 60 tuổi có, như làm director, làm manager rất nhiều tập đoàn lớn, ngay cả là giám đốc của Boeing mình cũng đang làm mentor cho họ. Nhưng mà ngược lại, mình cũng đang là mentee của rất nhiều mentor khác, đúng không? Thì các bạn đều biết một công những câu chuyện huyền thoại trên thế giới mà có thể là truyền cảm hứng cho các bạn. Nghe xong câu này ăn tết thì được luôn ha. Thì một trong những người mà có thể truyền cảm hứng cho bạn đó chính là Warren Buffett. Thì Warren Buffett cũng đã rất thành công chứ không cần phải nói rồi. Nhưng mà Warren Buffett đã thành công như ngày hôm nay và tạo được dấu ấn là nhà đầu tư huyền thoại như ngày hôm nay. Thì Warren Buffett vẫn là học trò của một nhà đầu tư huyền thoại khác. Ở đây có biết người đó là ai không? Đúng không? Thành ra là tới khúc này, mặc dù là 90 mấy tuổi rồi, nhưng Warren Buffett vẫn luôn cảm ơn cái người thầy đầu tiên của mình. Và để gặp được người thầy đầu tiên của mình, Warren Buffett phải trải qua rất nhiều cái gian nan khó khăn, đúng không? Và ông nói là một trong những cái điều may mắn nhất là chính là ông rớt cái trường đại học đầu tiên để qua học trường đại học số 2. Và vô trường đại học số 2 thì ông gặp được cái người mentor huyền thoại của mình. Thành ra quay về lại câu chuyện khởi nghiệp thì không riêng gì chương trình AI Smart Up mà tất cả những nền khởi nghiệp ở Silicon Valley. Tất cả những người đó đều có một những người, một trong những người chứ mà là một người nha, mentor rất là thành công. Thì mentor đó có thể là con người, mentor đó có thể là doanh nghiệp họ đã thành công, họ chứng minh cho bạn, hoặc là họ chia sẻ, ê đừng đi như thế này dấp té. Thì đó là cách lên mentor. Nhưng mà trong một đời á, thì không phải ai cũng may mắn gặp được những người mentor như vậy. Vì này cho tôi dừng một chút, tại vì nói nãy giờ không thấy ai tương tác, không biết là có còn đang nghe không, hay là đang nhau chú nghe quá.
Ờ, em thấy cũng nhiều người say hi và cảm ơn thầy đấy. Các anh chị vẫn đang nghe rất là chăm chú.
Ok, cảm ơn các anh chị. Rồi, để biết các anh chị đang lắng nghe và nói tiếp. Chứ không nói nãy giờ nó trâu vào tiếng Mỹ luôn. Rồi, thì ai cũng hiểu được tác dụng của mentor và đang đi tìm những người đó. Nhưng mà có điều rất là khó khăn mà trong quá trình mà làm thì dính trường mới trải nghiệm. Đó chính là làm sao để mình tìm được những người mentor như vậy. Và thứ hai là làm sao để người mentor đó người ta cam kết, người ta commit để chia sẻ với mình. Từ chúng chia sẻ luôn là không phải ai cũng commit đâu, không phải ai cũng cam kết để chia sẻ với bạn đâu, đúng không? Thành ra mình phải có một cái mối quan hệ ở đây, một cái mối quan hệ rất là rõ ràng về lợi ích. Thành ra Trường rất thích ở Silicon Valley, họ tạo được mối quan hệ lợi ích như vậy. Thành ra đối với các bạn theo dõi chương trình mà trong nãy mà Trường có hiện lên á, thì mình có thấy là cái chương trình mà Equity Program á, thì tất cả những người mentor trong chương trình AI Smart Up họ sẽ có được 0,5% cái warrant. Đó chính là cái phần hôm trước mình giải thích á, là nếu mà bạn kêu gọi vốn thành công hoặc là bạn IPO thành công thì người ta sẽ được 0,5% trên số tiền mà bạn kêu gọi vốn thành công. Còn nếu doanh nghiệp của bạn chết, doanh nghiệp của bạn thất bại thì họ không được đồng nào hết. Vì vậy họ vẫn rất phải muốn cho doanh nghiệp của bạn thành công, đúng không? Họ phải cầu nguyện doanh nghiệp của bạn thành công và huấn luyện cho bạn thành công. Thứ hai là nếu bạn thành công họ có 0,5% thì nó hoàn toàn xứng đáng, đúng không? Thành ra đó một cái quan hệ lợi ích cộng sinh. Nếu mà ví dụ như không có lợi ích, họ có thể giúp bạn nhưng bạn có thể hỏi họ một câu hai câu, bạn hỏi bạn cũng ngại. Họ giúp bạn, họ cũng ngại vì họ cũng có thời gian công sức của họ làm việc khác nữa. Bạn hỏi họ một hai câu, tôi hỏi lần 20 câu, tuần nào cũng hỏi thì cũng ngại, đúng không? Thì để giải quyết vấn đề ngại ngùng với nhau á, thì nó tạo ra mối quan hệ cộng sinh như vậy. Và cái đó nó khiến cho cả hai bên cùng phải nỗ lực. Thật ra đó lý do vì sao mà khi mà chương trình AI Smart Up ra đời á, thì rất nhiều người bạn của trường Minh Mỹ á, đã nói là ok, anh sẵn sàng làm mentor về chương trình này hay quá. Và họ đã sẵn sàng làm mentor cho bạn. Và những người mà làm mentor cho bạn, không có người nào mà tài sản của họ dưới 1 triệu đô hết á. Rồi, nếu Trường không muốn nói cao hơn nữa là họ có tới chục triệu đô, 100 triệu đô, thậm chí là trong danh sách có một số người có cả tỷ đô. Nhưng ở đây không phải là để khoe về tiền. Từ chỉ dùng con số 1 triệu đô để một số khiêm tốn thì các bạn hiểu là những người đó họ đã có thành công rồi. Họ đã có tài sản, tích sản rồi. Họ quay về lại họ giúp bạn. Họ mong bạn thành công. Mà nếu bạn thành công, ví dụ như họ mentor cho 100 doanh nghiệp hay 1.000 doanh nghiệp, nhưng mà sau đó có một doanh nghiệp như là Udemy, như là Uber là được rồi, đúng không? Thành ra là đó là một cái mối quan hệ. Thành ra là đi tìm một người mentor trong đời như vậy không hề dễ, đặc biệt là trong quá trình khởi nghiệp. Và vấn đề số 2 là bạn gặp một người mentor giỏi quá, đúng không? Bạn tới bằng gõ cửa thì làm sao bạn nói chuyện được với họ? Câu hỏi là làm sao bạn nói chuyện được với họ? Trường dự rất nhiều buổi networking nè. Câu hỏi là bạn không bước được vô cái phòng đó luôn chứ đừng nói là đứng đó nói chuyện với họ. Với là thầy nói như vậy Dũng có thấm không? Hay là các bạn ở đây có thấm được việc đó?
À, có cái này là trải nghiệm mà em cũng đã từng trải qua. Mình không ở cái tầm đó thì mình không thể đi vào cái tệp đó được.
Đúng rồi, ví dụ như vừa rồi Tường nói ví dụ rất đơn giản là chia sẻ các bạn thôi, trong cái buổi này rất là thực sự rất là tâm huyết để chia sẻ các bạn chứ không phải là để khoe. Ví dụ như vừa rồi nhiều rất nhiều bạn biết là Tường ở trong một cái cruise, trên cái cruise 5 sao đó, đúng không? Đi từ Mỹ qua Bahamas, xuất phát từ Miami ra tới Bahamas, tất cả người trên chuyến tàu đó và lên tới bãi biển đó, vào địa phương đó, tất cả những chỗ đó người ta đều dán cái chữ là private event, đúng không? Tức là sự kiện riêng biệt. Nếu bạn không có cái pass, bạn không vào được đó luôn, chứ đừng có nói là bạn vào đó đi gặp ông A, B, ông C, đúng không? Điều gì xảy ra nếu mà ở trên tàu đó một tuần? Trên tàu thì chắc chắn là không nhảy xuống được rồi, đúng không? Không có rời khỏi tàu, không có ai get off khỏi cái cruise hết á, không có vợ bệnh con đau gì hết á, đúng không? Thì ra lên tàu đó, điều gì xảy ra nếu bạn có một tuần bạn cùng ăn ngủ với một người đó trên tàu, xuống biển là vô cái bãi biển có private event luôn, nguyên cái bãi biển ở đó, đúng không? Bãi biển đó nó cái nó rộng bằng 3-4 cái đảo ở Nha Trang đó, cũng là private luôn. Trên đó nó khoảng tầm 10 cái beach cũng là private luôn, không có ai đi vô đó tắm hết á, cũng bảo không có ai đi ra đi vô hết. Rồi điều gì xảy ra nếu bạn ở với bạn họ đây một tuần, đúng không? Sáng ăn sáng, trưa chung, trưa chung, tối ăn tối chung, tối về nhậu chung, vô casino chung, hút xì gà chung, uống rượu chung, ra tắm biển chung, mặc bikini chung, ôm nhau chung, nói chung là cái gì cũng chung hết trong tuần đó. Mà trong đó có khoảng tầm 500 đến 1.000 người toàn là big man, chuyện gì xảy ra? Tôi chỉ cần nói là bạn chỉ cần có hai cái contact thôi, hoặc là thậm chí một cái contact thôi mà rất thân nha, thì sau 7 ngày đó bạn có thể do something. Chỉ cần 7 ngày thôi nha. Thậm chí đó là các bạn hãy hiểu không? Chỉ cần buổi sáng thôi, uống cà phê ăn sáng ngày đầu tiên thôi là bắt đầu thân thân rồi đó, đúng không? Mà lúc đó là ai mặc bộ đồ business ấy, thành ra là nó khó nói chuyện lắm. Nhưng mà bắt đầu nó qua tới buổi tối ha, vô tới nhậu tưng bừng khói lửa rồi. Rồi đi tắm nhận lại đi tắm mặc nguyên bộ đồ, đúng không? Tắm phải cởi đồ ra. Vô ngồi xông hơi massage với nhau và ngồi cởi đồ ra chứ, đúng không? Đi vô bikini nữa, đi tắm biển nữa, thì đó là những lúc nó rất là thân rồi. Ngày thứ hai bắt đầu là ai thân với nhau rồi, đúng không? Thì qua nói chuyện business thì nó từ từ thôi. Chứ mình gấp quá mình có 30 phút là mình tính chí một số người có 5 phút trong thang máy sau nói chuyện, đúng không? Thì mình có tầm 30 phút, 1 tiếng đồng hồ mình ăn sáng cùng với nhau. Là sáng đầu tiên hỏi sơ sơ qua về thông tin cá nhân gia đình sao. Sáng ngày hôm sau ăn sáng tiếp, hỏi tiếp mày làm business làm gì. Sáng thứ ba hỏi tiếp, hỏi biết chậm rồi tới ngày thứ năm là thôi. Hiểu luôn là tất cả gia phả luôn. Thì vừa rồi á, thì trường có gặp được một số bạn. Thì có một số những người big man á, mình biết tới mức là, xin lỗi mà mình chia sẻ là mình biết tới mức là nhà họ có bao nhiêu người, bố mẹ họ ra sao, bố họ mất lúc nào, vì sao mất, họ chia sẻ với mình. Và có một lúc có anh khóc luôn, nên có người chia sẻ. Thì về đó thân quá luôn, thì chỉ cần sau 7 ngày là rất là thân rồi, đúng không? Và vừa xuống cái cruise hạn tiếp, tháng 6 đi tiếp. Tháng 6 là chuyến dài hơn, nhằm 15 ngày, đúng không? Thì tháng 6 15 ngày rồi, vừa rồi 7 ngày chưa đã, tạo mày chơi tiếp 15 ngày nữa. Mà bình thường các bạn thấy không, đi nhậu không biết ở đây có ai bực mình, ví dụ đang nhậu nhậu các bạn mình đòi về không? Có đúng không? Đó là về hợp lý quá, tại vì về vợ nó bệnh, con nó đau, anh ơi về anh ơi, giờ trên tàu không có nào gọi được hết, không có sống điện thoại, đúng không? Vợ thì cũng không gọi được, cũng không nhảy xuống được, cái tàu này là mày lên là mày đi luôn á, đúng không? Rồi mà đi về nói chừng cũng mệt lắm, đúng không? Rồi thành ra là đó là cái cách mà chúng ta build một cái business. Thành ra nếu mà bạn có một cái người ấy, mà cùng trên tàu của bạn trong như là ai smart up mà trong 16 tuần liên tục, đừng nói trước mắt là trong 16 tuần nha, mà có một người mentor tuần nào cũng gặp mình hết á, gặp trong 16 tuần. Nếu bạn làm dở quá thì không nói, bạn làm hay như Dũng nói hồi nãy, thì sau 16 tuần mình sẽ có một cái hành trình gắn bó người mentor đó trọn đời. Và mình được chọn mentor và người làm mentor cũng chọn mình, đúng không? Mình có một cái pool of mentor rất đông người, người ta chọn mình, người ta đồng hành cùng mình, thì đó chính là cái điều mà giá trị. Thành ra Trường không biết là các bạn có nghe nhiều về ở Silicon Valley không, nhưng tuần vừa rồi Trường thấy có một cái người khởi nghiệp, người ta nói một câu rất hay. Họ nói là họ tới Silicon Valley á, họ thuê nhà ở đó, bán nhà chỗ khác luôn, bán nhà chỗ khác, tới Silicon Valley ở đó thôi. Sáng nào nó cũng chạy ra mấy cái chỗ co-working space nó ngồi hết á, và nó đi uống cà phê, nó vô toàn quán xịn nó ngồi không. Thì nó nói như là nè, một tuần á nó gặp toàn khoảng 10 người founder của những công ty mà nó ngưỡng mộ, ví dụ như là Quora này, Uber này, Airbnb, đi ăn sáng uống cà phê đâu đó. Tại vì cái town nó nhỏ chút rồi, đúng không? Các bạn hiểu không? Nó ngồi luôn ở đó luôn, sự kiện nào nó cũng đi hết á. Thì nó gặp những người đó, nó gặp thôi, còn nói chuyện không chưa tính. Xong cái bắt đầu nó qua tuần thứ hai, nó gặp lại thằng đó lần nữa. Cái thằng đó nói, ủa sao mày sáng nào mày cũng ăn sáng cái chỗ tao hay sáng ấy? Tức là nó hỏi câu đó, nó chậm lại nha. Nó hỏi là sao sáng nào mày cũng ngồi ăn sáng cái chỗ tao ăn sáng ấy? Thì có phải là mình cùng level không? Thì bắt đầu vô nói chuyện, thì mình mới gặp được người đó, đúng không? Thành ra Tường chia sẻ là khi mình gặp mentor đó thì tiếng Việt mình nó gọi là mây tầng nào gặp gió tầng đó, đúng không? Đúng không? À, ngư tầm ngư, mã tầm mã. Thì tương tự như vậy, không phải dễ dàng để gặp những người mentor như vậy. Thành ra trong chương trình đó, vì sao có rất nhiều chương trình không thành công được vì không có người mentor hỗ trợ cho bạn một cách tuyệt vời như vậy. Thì đây là một cái cơ chế để hỗ trợ cho bạn. Và tương tự như vậy, có rất nhiều người, tự nhiên chia sẻ là có rất nhiều người bạn của trường đó, là người ta đi, là người ta là investor, người ta là mentor, người ta cũng đi tìm bạn dữ lắm, mà người lại không biết tìm ở đâu. Đúng không? Chúng ta cần có nhau nhưng mà không biết tìm ở đâu. Thành ra là trong chương trình này, đó là một cái cơ hội chúng ta tìm lẫn nhau. Thật ra trong 16 tuần đó, là có 2 tuần các bạn có phim pitching official với lại investor. Official luôn nha. Và bạn có thể nhận được đầu tư ngay trong cái tuần pitching luôn. Không phải như Shark Tank đâu, một tuần có 3 người lên và phải lựa chọn tùm lum thứ, chưa chắc là đầu tư tiền thiệt nữa. Cái này là đầu tư tiền tư thốc thiệt nằm ngay đó luôn. Đúng không? Trong trường nó làm việc, trường nếu các bạn biết là trường là chuyên gia của Shark Tank và làm việc rất nhiều bạn liên quan tới Shark Tank. Thì Shark Tank nó vẫn là show truyền hình. Còn chương trình như này trong giới đầu tư nó gọi là knock my door, là tới gõ cửa, bật tiền nằm đây nè, tới gõ cửa. Và những người có rất nhiều tiền á, rất nhiều tiền á, người ta sẽ không lên những chương trình như Shark Tank. Đặc biệt là những người mà big fish, những người mà cá mập bự á, người ta không ngồi ở Shark Tank đâu. Đúng không? Thành ra người ta chỉ để bật tiền nó tới gõ cửa và ok xong tiền nó ra liền. Nó nhanh dữ lắm. Đúng không? Thành ra đó là cái cách mà chia sẻ chung cho tất cả các bạn ở đây quan tâm. Rồi, thì có những vai trò của mentor, của investor, của local chapter. Thì bạn nào thấy mình quan tâm hoặc là mình phù hợp với chương trình nào thì mình đăng ký chương trình đó. Và chương trình này nó có cái equity rất là hay, chia sẻ cho cộng đồng mình suốt đời. Và đó lý do vì sao mà học phí chương trình nó thấp. Chứ nếu không có equity program thì học phí chương trình của bạn cao lắm. Vì bạn phải trả tiền cho trainer, bạn phải trả tiền cho mentor. Nhiều nãy đừng nói, khởi nghiệp đã không có tiền để trả tiền cho mấy ông này, tiền đâu ra. Đúng không? Thành ra nó phải có cơ chế để hỗ trợ cho các bạn. Thành ra những cái khóa đầu tiên là những cái khóa được hỗ trợ về học phí, các bạn cố gắng tận dụng. Bạn nào mà biết trường hay biết trong hay biết các chương trình của trường làm rồi thì không có dù giảm giá đâu, ngồi chờ tốn thời gian, đúng không? Tức là Dũng là và các bạn đã hiểu việc này rồi. Khi mà đưa ra xong cái chương trình là đừng năn nỉ nữa, đừng chờ tốn thời gian ha. Thành ra mình rất hiểu những cái khó khăn này, nên là trong những chương trình đầu tiên, đặc biệt chương trình đầu tiên mình làm cho cộng đồng người Việt là vậy. À, có chương trình không các bạn Mỹ làm là vô đúng học phí giống vậy, vô đúng chương trình giống vậy. Rồi, còn cái cuối cùng á là khi mình có một cái chương trình xong, mình có cái post program á, là cái này là rất là hay, là khi mình có một cộng đồng alumni, đúng không? Ví dụ nha, hồi xưa như trường học đại Bách Khoa Sài Gòn, mình học ra mình có alumni học Bách Khoa là thấy dữ rồi, đúng không? Hay giờ Dũng học ngoại thương là có alumni ngoại thương là dữ rồi, đúng không? Vậy nếu mà mình đặt câu hỏi, nếu mà mình là hồi xưa mình học ở Silicon Valley đi, mình có 100 người bạn mình là alumni, đúng không? Trong 100 người bạn là có chủ của Facebook nè, có chủ của Uber, có chủ Airbnb. Ra ăn sáng hút cái điện thoại, 3 thằng ra ăn sáng. Vô tối đi nhậu, hút các 10 thằng ra đi nhậu, thì trong đó có 10 thằng toàn là chủ cái công ty độc tay ngay cũng biết hết đó. Thì điều gì sẽ ra? Thành ra là network của bạn, là cái net worth, cái giá trị của bạn nó sẽ được tên 5 người bạn bạn hay gặp hàng ngày cộng lại. Đúng không? Tại vì mình chơi trong cộng đồng mà community nó nhỏ quá, thành ra nó chưa đủ cái value. Mình nói community ra thì nó chưa đủ giá trị. Nhưng nếu mà cái community của mình nó lớn kiểu đó thì các bạn thấy sao? Không biết là tuần vừa rồi các bạn có ai coi cái phiên điều trần các công ty social media ở Mỹ không? Các bạn coi cái đó mới ấn tượng, ngồi đen vàng đó. Đúng không? 5 người thôi. Không cần nhiều lắm đâu. 5 người đó, trong đó là có Facebook nè, có TikTok nè, có Snapchat nè, có Discord nè. Những công ty ngồi như đó, nó ngồi hết ở Silicon Valley á. Nó cộng đồng cho chút là toàn mấy công ty hàng đầu thống trị thế giới nằm ở đó. Thì cái Boss Program là một trong những cái chương trình có hai cái giá trị rất là quan trọng. Một là tạo một cái alumni như vậy. Khi có alumni tiện lắm. Ví dụ như Dũng học chương trình chuyên gia tư vấn doanh nghiệp CC, đúng không? Trước khi đó gặp một chuyên gia tư vấn khó lắm. Bây giờ Dũng có nguyên cộng đồng luôn, bóp điện thoại lên, thậm chí là nói trước câu chữ thề rồi mới vô chuyện. Thế thân quá rồi, đúng không? Đúng không? Hay là như trường vậy, trường có một cộng đồng chuyên gia. Ví dụ như là trước đó đã thân rồi, sau khi đi du thuyền về còn thân ác liệt nữa. Bóp lên cái, ê mày sao rồi, tình hình sao rồi, bây giờ vô mới nói chuyện cho nó dễ. Chứ không là các bạn phải đề ba rồi nhập môn rồi chào hỏi, nó lâu lắm mới vô business, đúng không? Và trong các loại hình bạn thân á, thì cái loại bạn thân nhất là bạn học. Tại vì bạn học á, nó trải qua quá trình là cùng học nè, cùng chơi nè, cùng khó khăn, chơi xong nó mới học, xong nó mới thân. Trường có những người bạn nó thân là học từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ, học khởi nghiệp, học trong cái chương trình chuyên môn khác. Những bạn học nó thân rất nhiều. Và từ bạn học đó xong ra mới thành bạn làm, bạn chơi được. Thành ra chương trình này các bạn học chung với nhau trong 16 tuần. trời dì tróc dãy với nhau đúng không? Chảy nước mắt với nhau rồi, mồ hôi nước mắt, thành ra mình học xong rất là thân. Cái thứ hai là sau chương trình này nó sẽ có một giai đoạn tăng tốc, acceleration. Được hiểu là bạn đang trong quá trình học xong rồi ra khởi nghiệp. Nếu giai đoạn tiếp theo bạn phát triển lên nữa thì chương trình sẽ hỗ trợ bạn lên nữa, đúng không? Như vậy đó là cái phần lợi ích của cái Boss Program. Những chương trình này hoàn toàn miễn phí, mà miễn phí trọn đời, hỗ trợ lifetime trọn đời. Tại vì doanh nghiệp của bạn, bạn không muốn là làm 1 năm 2 năm rồi sau đó chết, đúng không? Thật ra chương trình cũng hiểu việc đó, và chương trình hỗ trợ bạn trọn đời lifetime, tới khi nào bạn không muốn làm nữa thôi, thậm chí là bạn không muốn chơi trong cái cộng đồng này nữa thôi. Còn bạn còn làm còn chơi thì còn làm việc đó. Và sẽ có, không có ngoại lệ, là ví dụ khi bạn tham gia chương trình, bạn khởi nghiệp với ý tưởng A, cuối chương trình bạn về với ý tưởng B, và sau đó xong qua tăng tốc bạn qua ý tưởng C là chuyện bình thường, đúng không? Trong trong tuần vừa rồi bạn biết là Vingroup công bố báo cáo, đúng không? Doanh thu ở mảng công nghiệp bắt đầu tăng trưởng hơn doanh thu mảng bất động sản, là đầu tiên trong lịch sử. Đó đâu phải là mảng đầu tiên họ khởi nghiệp đâu. Và tương tự như vậy, nếu bạn đi vào chương trình với một mình và cuối chương trình bạn kết thúc với lại ba người co-founder là chuyện hết sức bình thường. Và đó mới là điều tuyệt vời. Tìm co-founder ở đâu ra, đúng không? Thì chính là cái người co-founder đó ngồi trong chương trình sẵn, đúng không? Thay vì tao vô dự án với ý tưởng A, mày B, thằng kia C, nhưng ba thằng lại vô ngồi học chung với nhau tới từng giai đoạn đánh giá xong mới thấy là ê, ý tưởng A với ý tưởng B nó cùng bắp quá, thôi tao mà ba thằng dẹp đi, thì còn gom lại ý tưởng C thôi. Và đó chính là lý do vì sao các co-founder gặp nhau ở Silicon Valley. Đầu tiên mỗi người đều có một ý tưởng khác nhau hết á, nhưng sau đó khi qua một chương trình người ta mới ngồi lại cùng làm ý tưởng với nhau để dẹp những ý tưởng cùng bắp đó đi. Và khi mình dẹp ý tưởng của bắp, mình có ý tưởng tuyệt vời và mình có cái team tuyệt vời nữa, thì the thing nó mới happen, kết quả tuyệt vời nó mới ra được, đúng không? Thì đó là chính là cái việc mà Trường chia sẻ sâu hơn về cái logic và cấu trúc chương trình. Thì hy vọng là nói nãy giờ thì các bạn hiểu được cái cấu trúc chương trình nó được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học như thế nào để tạo ra cái startup. Và cuối cùng á, là đây là chương trình founder dạy founder, chương trình startup dạy cho startup, chứ mà chương trình là đọc sách để dạy startup. Hình dung không? Thành ra nếu mà các bạn thấy ô, ông dạy này ông chưa bao giờ đi shop thì làm sao ông dạy một mình, đúng không? Thì nếu các bạn thấy là cái ông dạy mình, ông mentor cho mình, ông đã là người shop, ông cũng là founder, thậm chí ông không phải là shop founder một công ty hai công ty, ông là cái chục công ty. Mà lưu ý nè, có một cái điểm mà Trường chia sẻ luôn, cái điểm này nó ra chắc đụng chạm nhiều người lắm, tức là có rất nhiều người đi dạy khởi nghiệp nhưng chưa bao giờ khởi nghiệp thành công, thì người ta chỉ dạy cho bạn hay chia sẻ câu chuyện của bạn là thất bại như thế nào thôi. Nhưng mà thất bại 100 lần nhưng không có lần nào thành công, thì thất bại nó không phải là mẹ thành công, mà thất bại là ông nội thành công. Vì ông nội không có để được thành công, ông nội là xong luôn rồi đó. Thành ra bạn đi học một chương trình khởi nghiệp nào đó, bạn phải học từ cái ông thất bại 100 lần cũng được, nhưng ít nhất ông phải có một lần thành công, đúng không ạ? Hoặc là bạn gặp một người mentor nào đó, họ thất bại 100 lần cũng được, nhưng ít nhất họ phải có một cái doanh nghiệp nào đó họ khởi nghiệp, họ là founder thành công, thì họ mới dạy được bạn. Còn ở đây Trường chia sẻ luôn, bạn có thể học chương trình này, không học chương trình này không quan trọng, nhưng mà ở đây là buổi AMA, bạn đã dành thời gian ngày hôm nay nên Trường phải chia sẻ là đừng đi học hay là đừng gặp những cái người mà chưa bao giờ khởi nghiệp thành công mà dạy bạn hết. Đó là quan điểm cá nhân của mình nha, và đó là quan điểm của Silicon Valley, đúng không? Ông Warren Buffett, ông sẽ gặp ông thầy nó, nếu mà ông thầy đó không phải là nhà đầu tư huyền thoại thành công thì ông không bao giờ gặp ông thầy đó bằng thầy. Đấy vậy, chỉ gọi bạn thôi. À, bạn gặp bạn đầu tư 10 lần thất bại, bạn đầu tư chứng khoán 10 lần thất bại, tôi học đó để tôi né rồi. Nhưng mà làm sao thành công thì bạn không có thành công sao bằng chỉ tôi được, đúng không? Thì tương tự như vậy, nếu bạn các bạn thấy học AI startup, cái ông dạy mình phải làm AI chưa, cái ông dạy cho mình ông đã startup chưa, mà ông startup có smart hay không để mới dạy cho mình startup được, ông có liên không, ông có làm gọn gàng không, mà những người liên quan có gọn gàng như vậy không thì ông mới dạy mình được. Đó chính là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đúng không? Thành ra đó là những cái cách nghe thì nó nhột nhột, nghe thì nó không vui tai, nhưng mà nó là sự thật phũ phàng là như vậy, đúng không? Tại vì trên thị trường có quá nhiều người giống vậy ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Đó là nhường lại cho Dũng kết thúc chương trình. Không biết là còn câu hỏi nào hay còn cái concern nào nữa không ạ? Hôm nay có thể kéo dài thêm 50 phút.
Dạ, cũng em rất là cảm ơn thầy vì đã trả lời một cái phần nó không thể chi tiết hơn được nữa. Thì như em thấy các anh chị cũng gửi câu hỏi về thì cũng chỉ còn một vài các cái câu hỏi cơ bản liên quan đến đăng ký chương trình thôi. Thì em cũng xin phép có thể thay mặt thầy để trả lời. Ở đây thì tiện cũng ban tổ chức cũng vừa show lên câu trả lời của bạn Liên Kim. Thì Dũng cũng xin phép được trả lời câu hỏi này đại diện cho ban tổ chức của AI Smartup. Thì hiện tại ở cái season 1 này, tức là cái mùa đầu tiên này, thì như tiến sĩ Ngô Công Trường cũng đã nói là mình ưu tiên cho cộng đồng người Việt trước. nên là hiện tại các cái tài liệu của chương trình sẽ được xây bằng tiếng Anh để đảm bảo là mọi người được tiếp cận đến những cái thuật ngữ, đến những cái mô hình mà nó mang tính chất nó toàn cầu. Sau này mình học thì mình mới không bị gọi là khớp so với những cái đất nước khác, so với những cái chương trình ở những cái nơi khác. Còn về ngôn ngữ giảng dạy thì hiện tại mình đang giảng dạy là bằng tiếng Việt nhé, để có thể hỗ trợ được cho tất cả các anh chị có thể học một cách nó vừa gọi là hiệu quả hơn. Tiếp theo là đến câu hỏi của bạn Hằng Nguyễn, thì hiện tại là thầy cho em hỏi là có điều kiện gì về khả năng cá nhân để có thể tham gia được chương trình AI Smart Up không? Thì qua cái buổi AMA trước đây mà tiến sĩ Ngô Công Trường đã trả lời ấy, thì cái này Dũng có thể khẳng định thì cái thứ duy nhất mà các anh chị tham gia vào chương trình AI Smart Up cần là một cái tinh thần hiếu học và một cái sự cam kết thôi. Bởi vì mình đã được tham gia vào một cái chương trình mà nó đã rất là well structured rồi, như tiến sĩ vừa chia sẻ. Đấy là cái chương trình được cấu trúc một cách rất là bài bản, rất là logic. Và mỗi một tuần thì các anh chị sẽ bỏ ra từ 1 cho đến 2 ngày để mình có thể học chuyên sâu vào chương trình AI Smart Up. Thì cái quan trọng nhất để mà mình đi được hết 16 tuần ấy, thì với Dũng, đấy là cái câu chuyện về mặt mindset và cái câu chuyện về mặt mình có cam kết để mình đi đến cuối chương trình hay là không. Còn lại thì hiện tại tất cả những tài liệu đã được điều chuẩn hóa theo cái chương trình tại Thung lũng Silicon, và ngôn ngữ giảng dạy là bằng tiếng Việt nhé. Thì hoàn toàn mọi người có thể không cần phải lo ngại về những cái câu chuyện liên quan đến việc là mình tiếp thu như thế nào. Thì đấy là cái mà mình sẽ cần phải nắm được để mình không bị quan ngại khi mà mình tham gia vào chương trình AI Startup. Ok, thì đến với cái câu hỏi cuối cùng đi. Vì em nghĩ là cũng có nhiều anh chị cũng có đặt cái câu hỏi như thế này. Đấy là cái câu hỏi liên quan đến lịch học dành cho chương trình AI Startup. Thì chắc anh chị đều nắm được là 16 tuần mình học như thế nào rồi. Nhưng mà cái lịch cụ thể trong từng tuần mình ra sao thì em cũng mong là thầy có thể chia sẻ kỹ hơn cho tất cả mọi người.
Rồi, cảm ơn Dũng. Thì chắc là đây là câu hỏi cuối cùng ha, để các bạn có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết cùng với cả nhà. Thì đối với lịch học ấy, thì trong từng tuần mình đều có thông tin kỹ càng trên website. Các bạn có thể vào website, các bạn coi hai thông tin. Một là thông tin từ tuần 0 tới tuần số 16. Thứ hai là các bạn sẽ có hai cái track để các bạn theo dõi. Mình nói mình là launch track, là mình là người chỉ có ý tưởng, chưa thành lập doanh nghiệp. Là mình là growth track, đó là mình đã thành lập doanh nghiệp rồi. Mình coi chi tiết trong đó tuần học có chi tiết như thế nào rồi. Đây đừng chỉ nói cái cấu trúc học thôi. Thì đây là chương trình mà không khuyến khích các bạn phải nghỉ việc. Nếu bạn nào mà đang đi làm, các bạn đi làm thuê, làm chủ gì cũng vậy. Nên đó lý do vì sao từ thứ 2, thứ 7 mình cứ đi làm. Các bạn học chương trình này trong 16 tuần, bạn hãy dành ra trọn vẹn một ngày chủ nhật để học. Thì ngày chủ nhật đó bạn sẽ học vừa làm. Được không? Thì ngày chủ nhật đó vừa học vừa làm thì bạn sẽ vừa học vừa làm trong ngày chủ nhật đó. Thì chỉ cần một ngày thôi, chỉ cần một ngày một tuần, bạn dành full thời gian cho nó. Nếu mà nào không dành được full thời gian cho nó một ngày một tuần thì bạn có thể dành ra được khoảng tầm 6 tiếng, tức là 3 tiếng làm, 3 tiếng học. Được chưa? Rồi nếu mà bạn không dành ra được 3 tiếng làm nữa thì dành ra 3 tiếng học. Còn không dành ra được 3 tiếng học nữa thì khuyên là đừng nên khởi nghiệp. Tại vì nếu mình bận quá hoặc là mình đang có business khác, làm ra nhiều tiền quá không cần phải đi học à, thì đó là các cách thức chương trình rất là hợp lý. Và trường nói lại là chương trình này cũng theo cái cấu trúc của Silicon Valley là không khuyến khích các bạn khởi nghiệp. Tại vì bạn phải đi làm, đúng không? Bạn khởi nghiệp chưa chắc là bạn thành công mà, đúng không? Bạn phải đi làm, lỡ khởi nghiệp thất bại sao? Cũng còn quay lại cái mâm cơm chứ, đúng không? Và cũng đã lấy cái mâm cơm này nuôi đi tiền đi khởi nghiệp mà, đúng không? Tay trái nuôi tay phải. Nhưng mà sau 16 tuần, khi mà bạn đã thành công rồi, bạn đã ra doanh nghiệp rồi, học xong rồi, kêu gọi vốn thành công rồi, thì đó bạn phải quyết định là bạn làm khởi nghiệp này full time hay là bạn làm half half nữa. Nếu mà làm half half nữa, có thể nhà đầu tư người ta rút tiền lại. Vì người ta không thể nào đầu tư cho một người mà không all in vào trong business được, đúng không? Tôi nói tôi yêu doanh nghiệp lắm, tôi làm có 50% mà, vậy thằng nào làm 100%? Nghe câu đó không hợp lý, thấy chưa? Thành ra sau 16 tuần bạn sẽ là người quyết định. Mà thông thường khi học cái này tạm tiến qua tuần thứ 4 thôi, một số người đã nghỉ việc rồi. Tại vì lúc đó họ đã định hình được doanh nghiệp của họ như thế nào, thấy chưa? Rồi như vậy, nếu các bạn nào đi làm từ thứ 2 thứ 7, rất nhiều người bạn hỏi câu hỏi này nên trường muốn trả lời lại một lần cho tất cả các bạn. Nếu bạn đi học từ làm từ thứ 2 thứ 7 hoặc là bạn đi bằng cái gì đó, cứ làm bình thường, chỉ dành ra một tuần một ngày. Rồi qua tuần số 4, nếu mà thấy wow, ý tưởng này all in, mentor của mình, mentor cho mình thành công, mình pitching cái có người invest, thì lúc đó đầu tư vào 100% all in vào trong business. Được chưa? Thì không biết là các bạn thấy lịch học như vậy nó có hợp lý với mình không? Còn nếu mà từ thứ 2 thứ 7 đi làm, chủ nhật cũng bận nữa thì chắc để dành ngày thứ 9. Thôi, cảm ơn các bạn. Chắc là nhờ Dũng wrap up rồi mình kết thúc chương trình ha.
Vâng, em rất cảm ơn thầy. Thì để wrap up lại chương trình thì Dũng cũng xin phép được tổng kết lại một vài các cái ý liên quan đến chương trình AI Smart Up. Thì như anh Nguyễn Phương Thắng ở đây có hỏi đấy là mình chưa có ý tưởng thì mình có tham gia được không? Thì như tiến sĩ Ngô Công Trường cũng vừa đề cập đấy là mình sẽ có một cái là Grow Track và một cái là Launch Track. Thì cái Launch Track chính là dành cho tất cả những anh chị founder mà mình muốn khởi nghiệp nhưng mà mình chưa có một cái ý tưởng gì, thì đấy là những cái track mà mình có thể đăng ký vào ha. Và cũng có một vài bạn có hỏi những cái câu như là mình có những cái shop may mình muốn phát triển nhiều hơn thì mình có thể tham gia được không, thì chắc chắn là có rồi. Hiện tại nếu như các anh chị có doanh nghiệp rồi, có ý tưởng rồi, mình muốn phát triển cái doanh nghiệp vốn có của mình lên thì mình có thể tham dự vào cái launch track. Còn nếu cái grow track ấy, là dành cho những anh chị như là anh Thắng vừa có hỏi là mình chưa có ý tưởng ha. Thì Dũng sẽ nhắc lại một vài các cái thông tin để mà mọi người có thể tích cực đăng ký tham dự chương trình. Thì hiện tại là ngày mùng 4, nếu mà theo lịch Dũng đang ở Việt Nam thì là ngày mùng 4 tháng 2, thì tròn một tuần nữa là ngày 11 tháng 2 thì chương trình AI Smart sẽ chính thức không nhận đơn đăng ký nữa, để mình có thể đảm bảo được cái số lượng các anh chị tham dự nó là giới hạn thôi, bởi vì mình rất là tâm huyết dành cho tất cả những cái anh chị này những cái sự tốt nhất để đảm bảo là những cái doanh nghiệp này nó có thể thành công. Thì trong cái season 1 này, tức là cái lượt học đầu tiên của AI Smart trong cái mùa này, thì các bạn sẽ nhận được 10% học bổng đến từ ban tổ chức của AI Smart. Thì như tiến sĩ Ngô Công Trường cũng có vừa chia sẻ đấy là khi mà các bạn khởi nghiệp thì mình đâu có tiền nhiều đâu, nên là cái việc mà mình đầu tư một số tiền để mình đi học một cách bài bản, mình khởi nghiệp cho thành công đấy cũng đã là một cái sự rất là đáng quý rồi. Thì hiểu được cái điều này, AI Smart sẽ dành cho các bạn 10% học bổng, tức là khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ được hỗ trợ 10% học phí. Thì đấy là những cái đãi ngộ mà chương trình dành cho các bạn, thì các bạn có thể nhanh tay gọi là nắm lấy cái cơ hội này ha. Thì để mà đăng ký được cho chương trình ấy, các bạn sẽ trực tiếp đăng ký trên cái đường link là aismartup.co/apply, thì các bạn có thể search cái đường link này để có thể trực tiếp đăng ký thông qua website, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến với Dũng thì Dũng sẽ là người đại diện cho ban tổ chức của AI Smart Up, tư vấn rất là rõ cho các anh chị từ cái quá trình mà mình học, mình đăng ký rồi mình thanh toán học phí, mình chuẩn bị cho lớp học như thế nào. Thì mọi người có thể liên hệ với Dũng nếu như mà mọi người cảm thấy là các cái thông tin nó vẫn còn cần được tìm hiểu thêm ha. Thì ở đây mọi người hoàn toàn có thể search tất cả những cái thông tin liên quan đến AI Smart Up và liên quan đến Dũng, liên quan đến thầy Trường ở trên các cái fanpage như là AI Smart Up ha. Ở trên Facebook mọi người chỉ gõ là AI Smart Up là mọi người đã thấy được ngay fanpage rồi. Tiếp theo nữa là aismartup.co là địa chỉ của website, rất là ngắn, rất là dễ nhớ để mọi người có thể đưa tìm hiểu thêm về thông tin. Còn về phía Dũng, nếu như mà mọi người muốn trực tiếp liên hệ để có thể nhận được những cái lời tư vấn chi tiết hơn thì mình có hai cách ha. Một là mình có thể inbox trực tiếp lên fanpage của AI Smart Up, và Dũng và những anh chị thuộc bộ phận admin của lớp học của cái lượt AI Smart Up huấn luyện này thì mình có thể tư vấn thêm cho mọi người. Hoặc là cũng như mọi người có thể thấy trên màn hình, đấy là số điện thoại của Dũng, thì ban tổ chức cũng đã vừa pin lên ở trên màn hình rồi. Thì đây là số điện thoại mà Dũng cũng dùng cho Zalo luôn. Thì các anh chị ở Việt Nam có thể add Zalo qua số này thì Dũng cũng sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người ha. Thì đấy là toàn bộ những cái thông tin về AI Smart Up, và một trong những cái mà Dũng rất là thích đấy là những anh chị đăng ký từ lượt trước đã nhận được 20% học bổng và một cái phần quà là một cái bundle đầy đủ các cái con AI trong Expert Pro AI của tiến sĩ Ngô Công Trường. Thì lượt này ấy, mình còn một cái học bổng 10%, nên là tất cả các bạn cũng sẽ nhanh tay đăng ký để mình có thể trở thành những cái anh chị rất là may mắn nhận được những cái phần học bổng này. Và mình đăng ký nhớ là trước ngày 11 tháng 2 nha. Rồi, thì như những anh chị lần trước khi mà đăng ký sớm ấy, là nhận đến một cái phần quà nó có trị giá đến tận hơn 1.000 đô lận. Thì mọi người lưu ý giúp Dũng cái này ha. Khi mà mọi người đăng ký trước ngày 11 tháng 2 thì cái 10% học bổng của mọi người nó cũng đã có trị giá lên đến gần 1.000 đô rồi. Thì đây là những cái nó rất là quý, và đây cũng là những cái giá trị mà chương trình muốn mang lại đến cho các anh chị để giúp các anh chị khởi nghiệp thành công hơn. Còn bây giờ thì cũng đã trễ lắm rồi. Hiện tại thì rồi, chắc là Dũng thêm một cái thông tin này nữa, bởi vì ban tổ chức cũng vừa có gửi thêm cho Dũng một cái thông tin. Đấy là để hỗ trợ cho các anh chị ấy, thì mình nắm rõ cái thông tin này giúp Dũng ha. Đấy là mình đăng ký trước ngày 11 tháng 2 để mình có học bổng này. Nhưng sẽ có một vài các anh chị, nếu mà mình có lỡ mình đăng ký trễ sau ngày 11 tháng 2 thì ban tổ chức sẽ có những cái thông báo riêng đến với các anh chị. Và chương trình học sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 nha. Rồi. Thì khi mà các anh chị đăng ký rồi, các anh chị sẽ nhận được những cái hệ thống email thông báo về lịch học, về những cái tư liệu mà các anh chị cần phải chuẩn bị cho cái chương trình AI Smart Up này. Còn ngay sau khi mà mình nghỉ Tết Nguyên đán xong, là mình đến ngày 19 tháng 2 là mình sẽ bắt đầu mình học luôn ha. Rồi, thì quan trọng là mọi người ăn Tết vui vẻ xong là sau đấy là mọi người cắp sách đến trường đó, và mọi người sẽ chuẩn bị cho một cái năm 2024, năm con rồng mà mình bùng nổ để mình có thể học hỏi được những cái thứ nó hay nhất. Thì hiện tại chương trình cũng đã kéo dài được khoảng tầm 1 tiếng rưỡi rồi, và ở theo giờ Việt Nam thì bây giờ cũng đã là 9 rưỡi tối rồi. Thì Dũng cũng rất là cảm ơn, thay mặt ban tổ chức của AI Smartup cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã ngồi lại ở đây để có thể nghe thầy Trường chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích. Thì như Dũng và thầy Trường cũng từng nói đó, đấy là cái ngày này là cái ngày mà đáng là mình dành cho gia đình, mình spend time để mình có thể gọi là relax sau một cái tuần mà mình vất vả. Nhưng mà ngay bây giờ mọi người vẫn ngồi đây, đến cái thời điểm này vẫn hơn 100 anh chị ở trên tất cả các nền tảng lắng nghe tiến sĩ Ngô Công Trường chia sẻ. Thì rất là cảm ơn tất cả mọi người. Thì hy vọng là mọi người đều đăng ký vào AI Smartup kịp thời để có thể nhận được học bổng ha. Rồi, Dũng nhắc lại một chút về cái cách thức để mà mọi người có thể liên hệ đối với Dũng và nhận những cái tư vấn sâu hơn. Thì có hai cách, đấy là mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo mà ban tổ chức đã pin ngay trên màn hình. Cái thứ hai là mọi người có thể inbox trực tiếp trên fanpage AI Smartup, thì Dũng cũng sẽ là người trả lời các anh chị luôn. Có rất là nhiều các cái câu hỏi mà đáng ra là ban tổ chức có thể tiếp tục trả lời, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên mình chưa trả lời được. Thì mọi người vui lòng có thể hỏi Dũng qua số Zalo hoặc là qua fanpage, thì Dũng sẽ trả lời rất là nhanh thôi. Thường thường là Dũng cũng sẽ phản hồi ngay để cho mọi người có thể nắm được những cái thông tin liên quan đến chương trình. Rồi, thì bây giờ cũng xin phép là mình có thể kết thúc chương trình tại đây, và rất mong là có thể gặp lại được từng đây các anh chị càng nhiều càng tốt ở trong chương trình AI Smartup sắp tới. Là chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 9, ngay sau khi mọi người kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là mọi người sẽ bước vào chương trình AI Smartup ha. Thì vâng, em cũng thay mặt ban tổ chức AI Smartup.
Ok, 19 tháng 2 đúng rồi, ngày 12.
Ngày 19 tháng 2 thì đại diện ban tổ chức AI Smartup thì em cũng rất là cảm ơn tiến sĩ Ngô Công Trường đã dành một cái thời gian cuối tuần mà ở đây để có thể chia sẻ cho mọi người về chương trình này. Thì mong là tất cả mọi người sắp tới đều có một cái kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán rất là hạnh phúc bên gia đình. Và sau đấy là mình sẽ cùng nhau gọi là chiến đấu trong một cái môi trường học tập mà nó sẽ rất là cần nhiều sự cam kết. Và sau đấy thì mình cũng hy vọng là mình nhìn được nhiều các cái startup thành công từ chương trình AI Smartup. Dạ, vâng. Thì em xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn Dũng nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian tham gia. Trời, phút cuối không thấy ai out hết. Thì nếu các anh chị nào mà có quan tâm đến chủ đề nào liên quan tới AMA hoặc livestream, có thể tương tác tất cả các kênh ha, từ tất cả các kênh mà Trường và các bạn có thể xuất hiện, thì các bạn có thể để lại những tin nhắn đó, những cái comment đó, thì đội ngũ sẽ sắp xếp nội dung để có buổi livestream tiếp sắp tới. Thì tuần sau, để nhắc một chút, tuần sau thì thứ tư trước khi, ngay trước khi mình ăn Tết, thì có cái buổi AMA livestream dành riêng cho loyal fan của Business Insider, thì cái này Dũng cũng có tham gia nè. Thì sau đó Dũng có thể nhắc là chút cho mọi người, nếu ai đang là loyal fan của Business Insider nhớ tham gia nha, chứ đừng để bị miss giống lần trước là còn 5 phút nữa đi vào. Rồi, thì chương trình đã bắt đầu rất là đúng giờ. Rồi, thứ hai là ngay sau Tết, thì nếu mà các bạn có những chủ đề nào quan tâm thì các bạn có thể để lại, thì ngay sau Tết thì có những buổi livestream đầu xuân thì chúng ta có thể trò chuyện cùng với nhau. Thì bạn nào mà là loyal fan của Business Insider thì hẹn gặp lại bạn thứ tư, có một cái buổi rất là đặc biệt, nói về vision board, tức là những cái mục tiêu của mình, những cái tầm nhìn của mình, những kế hoạch của mình cho năm 2024 rất là tuyệt vời sắp tới, để chúng ta đặt mục tiêu để hoàn thành với nhau. Thì các bạn có thể sắp xếp tham gia. Dũng lần này đừng có miss nữa nha.
Dạ vâng, em có lưu cái link để lên trên đầu cái to-do list rồi.
Rồi, ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn bên TikTok luôn nha. Xin chào.